Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
chúng có được ăn ổn vui vẻ an lành không? Có ít bệnh ít não không? Hôm nay ngày bảy tây tháng giêng tháng 1 năm 2018, tức là nói theo năm mới là đầu tuần và tuần thứ nhất ở trong cái năm 2018, và cũng là ngày mà quý nam nữ Phật tử của Nam Úc của chúng ta trở về đạo tràng để thiết lễ mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà đêm hôm qua, tức là đêm thứ bảy. Và buổi sáng hôm nay là cái buổi pháp thoại đầu năm mà dành cho Thiền viện Minh Quang Nam Úc. Coi như là hôm nay ở trên Sydney cũng là ngày giảng, ngày giảng pháp hàng năm cũng như là thường niên. Nhưng mà rồi sư phụ thì không có phân thân được, thành ra xuống đây rồi thì bỏ ở trên. Thành ra năm nay Nam Úc sẽ được đón nhận cái thời pháp thoại mình gọi là đầu năm, đầu năm Tây lịch. Còn nếu mà nói âm lịch thì còn bao lâu nữa? Hơn tháng nữa phải không? Buổi tối thứ bảy ấy, chúng ta làm lễ mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà. Và trong nghi lễ nó có 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cũng giống như là cái tâm nguyện của cái người con Phật, nhất là những hành giả tịnh độ trong cái thời mạt pháp, hay là cái thời pháp nhược ma cường. Pháp nhược là sao? Nhược là yếu, phải không? Nhược là nhỏ, là yếu đuối, mình gọi là nhược tiểu. Nhược tiểu, một cái nước quốc gia được gọi là nhược tiểu, tức là quốc gia nhỏ bé, yếu đuối. Pháp nhược tức là cái chánh pháp nó bị yếu đuối, bị suy nhược. Nhưng mà ma thì cường. Cường là gì? Là mạnh mẽ. Cái thời này ma rất là mạnh mẽ. Chữ ma ở đây chúng ta biết được rằng ma không phải là con ma, nhưng mà thế lực nào mà thế lực sức mạnh nào liên hệ đến cái ác, sức mạnh nào liên hệ đến cái bất thiện, sức mạnh nào làm cản trở con đường tu tiến để thành tựu đạo nghiệp, cái đó người ta gọi là ma. Và cái gì mà làm cho mình bị, nghĩa là trở ngại, bị mệt mỏi, không có muốn tu hành nữa, nó gọi là bị ma chướng. Ma chướng. Vì ma là nó luôn luôn làm chướng ngại có đường tu hành, cho nên gọi là ma. Chứ thật ra ma không phải là con ma. Cũng như ngày xưa người ta nói ma tưởng đâu là nữ, ma nữ là mấy người đẹp là ma nữ. Nhưng mà thật ra là nó không phải là như vậy. Chữ ở đây tức là nói đến cái vọng, cái tâm vọng của con người thì gọi là ma. Và hôm nay trong cái pháp thoại cũng là đầu năm, và trong cái dịp mà may mắn là được về để chia sẻ với các Phật tử trong đêm hoa đăng cúng dường Đức Phật A Di Đà. Hoa đăng tức là đốt lên ngọn đèn hoa, và ngọn đèn đó cũng biểu thị cho chúng ta biết đó là ngọn đèn tâm. Và đặc biệt cái yếu tố cũng giống như là cái điểm chính của người con Phật, chúng ta biết rằng đạo Phật là đạo giác ngộ. Mà muốn được giác ngộ thì cần phải có gì? phải có tuệ giác, phải có trí tuệ. Cho nên nếu mà đạo Phật còn được gọi là đạo trí tuệ, đạo từ bi và đạo giác ngộ. Trong chữ giác ngộ nó bao hàm hai cái, nghĩa là trí tuệ và từ bi. Cho nên Đức Phật nào cũng hiện thân là từ bi và trí tuệ. Và trong tất cả các kinh điển cũng như trong những giáo lý chúng ta học, chúng ta thấy Đức Phật phóng quang minh. Và người ta hay làm những cái tượng như là Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, phóng ra cái những cái hào quang. Hào quang tức là ánh sáng. Và ngay cả chúng ta, những người phàm phu cũng có những cái hào quang, nhưng mà hào quang đó ta gọi là hào quang của danh lợi, của ảo giả. Những ca sĩ, những người mẫu, những người nổi tiếng, họ cũng có một thời có hào quang. Có nghĩa là họ tỏa sáng và làm người ta thu hút người ta và được người ta ủng hộ thì gọi là hào quang. Nhưng mà lúc nào mà người ta mình gọi là cái bằng về giường hoặc xuống ngôi thì hào quang nó đã bị lui sụt đi. Hoặc là lúc nào người ta có tiền bạc nhiều thì có hào quang, nhưng mà lúc nào hết tiền hết bạc thì hết ông tôi, còn tiền còn bạc thì còn đệ tử. Mà hết tiền hết bạc hết ông tôi, tức là muốn nói lên cái nói rằng là đây là cái sự nghĩa là hào quang của danh vọng, của giả và giả tạm. Còn cái từ hào quang trong đạo Phật muốn nói lên là cái gì? Là nguồn tuệ giác, là ánh sáng của tuệ giác. Và hào quang của Đức Phật á, là được ví dụ là nó siêu cả nhật nguyệt, tức là sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng. Cho nên cái câu cuối cùng của 12 câu nguyện A Di Đà có câu là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đó là trong cái lễ sám hối. Còn nếu mà chúng ta trở lại trong cái 12 câu nguyện á, thì Nam Mô gì? Nam Mô Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật, tức là ánh sáng vượt qua khỏi cái nhật nguyệt, đó là ánh sáng hào quang. Hôm nay đó, sư phụ muốn chia sẻ với các vị một vài cái đề tài sẽ liên hệ đến việc đó. Điểm thứ nhất là chính vì cái yếu tố là muốn cho các Phật tử đạo tràng chúng ta biết rằng cái hào quang là cái ánh sáng của tuệ giác, chứ không phải là cái phóng sáng ra bên ngoài. Cho nên chủ trương của tất cả các đạo tràng Minh Quang là có thể vẽ phía sau ông Phật là cây bồ đề, hay là để một bức tranh, nhưng mà không có làm hào quang. Nhất là những cái hào quang mà nó có đèn điện tử, bây giờ nó chớp chớp chạy ra chạy vô làm một lát chóng mặt. Thành ra hào quang như Phật á, mà gọi là xanh vàng đỏ trắng thì cái đó không phải là hào quang, mà cái đó là cái tâm tưởng của người ta, và người ta muốn làm cho nó đẹp vậy thôi. Chứ thật ra thì Đức Phật không có phải phóng hào quang như vậy. Cái phóng hào quang của Đức Phật là bản thân con người và nhân cách Đức Phật là hào quang, là sự thu hút, là sự tu tập, là sự hành thiện, là đạo đức, đó là hào quang. Và những gì của Đức Phật nói về chân lý, về giác ngộ và sống một đời sống thánh thiện cả suốt một cuộc đời thì đó chính là hào quang của Ngài. Trong cái pháp môn tịnh độ, và ngày hôm qua chúng ta niệm tưởng Đức Từ Phụ A Di Đà, chúng ta biết rằng Đức Phật A Di Đà có mặt, có tồn tại, và tất cả các kinh điển những gì của Đức Phật mà chúng ta biết về Đức Phật A Di Đà, tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, hay là A Di Đà Yếu Giải, hay A Di Đà Thập Yếu, hay là A Di Đà Quyết Nghi, tất cả những gì liên hệ đó đều nằm trong Đại Tạng Kinh. Mà tất cả những gì liên hệ đến Đại Tạng Kinh đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Tức là Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Phổ Hiền Bồ Tát, muôn ngàn Bồ Tát và muôn ngàn chư Phật từ quá khứ, Tỳ Bà Thi Phật, Tứ Thích Khí Tỳ Cầu Câu Na Hàm Mâu Ni, chẳng hạn Ca Diếp Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta biết được những danh hiệu đó, chúng ta biết được cái mười phương chư Phật đó đều qua kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên thật ra thì tất cả Đức Phật chỉ có một Phật mà thôi. Cũng giống như là tất cả con đường nào các vị tu cũng trở về một mối là giải thoát và giác ngộ mà thôi. Trước nhất là người hành giả phải hiểu được như vậy. Và đặc biệt trong đạo Phật là nói rằng tất cả chúng ta đều có Phật, Phật tánh, cho nên chúng ta cũng sẽ trở thành Phật. Cho nên không đi tìm ở đâu hết á, đi tìm ông Phật của mình thì chúng ta có tất tất cả. Nếu mà chúng ta bỏ ông Phật của mình mà chạy đi tìm một ông Phật ở một phương nào đó, một nơi nào đó, là ngoài chúng ta không có, không có Phật. Vì vậy mà một thiền sư rất là nổi tiếng đời Trần, đó là thiền sư Trần Nhân Tông, có nói hỏi về đạo, hỏi về tu, thì ngài mới nói nghĩa là cư trần lạc đạo thả tùy duyên, tức là sống ở cuộc đời, sống ở trần này nghĩa là sống tùy theo duyên. Cơ tắc sang hề khốn tắc miên, tức là đói ăn khát uống mệt ngủ liền. Rồi gia trung hữu bảo hưu tầm bích, ở bên trong của chúng ta, ở trong nhà có bảo đừng có tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm mạc dẫn thiền, đối với tất cả các cảnh các pháp không có sanh khởi, không chạy theo, không chấp mắt, không khổ đau, thì khỏi nói thiền. Đó là thiền rồi, đó là đạo rồi. Đây là một cái công án rất là sâu xa. Bây giờ chúng ta muốn nói ngay về pháp môn Tịnh Độ. Các vị biết pháp môn Tịnh Độ là pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra cho bà Vi Đề Hy và cho những đệ tử sau này có thể tu tập. Tại vì sao phải pháp nói pháp môn Tịnh Độ? Tịnh Độ tức là một cái mảnh đất thanh tịnh. Và khi có một mảnh đất thanh tịnh, có một cõi giới thanh tịnh, là để so sánh với một uế độ. Uế độ là cái cõi mà chúng ta đang sống, đang ở này. Cho nên Trung Kinh A Di Đà nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được các đức Phật, trong đó có Đức Phật A Di Đà tán thán rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật là vi diệu, thật là thậm năng hy hữu chi sự, là một việc rất khó làm. Tại vì sao vậy? Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở ngay trong quốc độ Ta Bà này, ngũ trược ác thế mà có thể thành Phật và độ được chúng sanh. Tất cả mười phương chư Phật đều tán thán Đức Phật Thích Ca. Tại vì sao vậy? Tại vì cái cảnh giới Ta Bà kham nhẫn này, ngũ trược ác thế này, khó tu, khó hành, khó thành Phật lắm. Vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cái xứ sở được gọi là Ấn Độ, nắng nóng nghèo khổ mà có thể thành Phật và cứu độ chúng sanh. Cũng giống như bây giờ mà quý Phật tử mà qua được nước Úc này rồi đó, đầy đủ cả tiện nghi vật chất đời sống, mà chịu tu hành, mà chịu tinh tấn, nó tóm lại là đủ hết mà chịu ăn chay. Đó mới là chuyện khó. Thì được tán thán. Tại vì đôi khi mình ở ngoài quê mình, hay mình ở cái xứ sở mình, cái thời kỳ nó khó khăn á, bây giờ nói là ăn chay thì không có đồ mặn, cũng không có gì đâu ăn, kiếm không có ra cái gì để ăn hết trơn, thành ra chỉ ăn nước tương thôi. Thì như vậy gọi là ăn chay, nhưng mà thật ra không phải. Ở đây có đầy đủ, có sẵn sàng, có tất cả các thú vui ngũ dục, nhưng mà hạn chế hoặc là kiểm soát được, và có thể tu tập trên con đường hành trì khổ hạnh, thì được tán thán gọi là kham nhẫn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng được chư Phật tán thán như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta trở lại cái chỗ mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật tán thán, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu một cảnh giới A Di Đà. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết rằng cái thế giới của chúng ta và sau này chúng sanh á, là lúc pháp nhược ma cường á, là chúng sanh tâm lý rất là yếu đuối. Con người của mình rất là yếu đuối lắm, vui đâu chút đó, rồi nghĩa là chạy theo phong trào, tu thiền thì theo thiền kangaroo, nhảy hết chỗ này tới nhảy chỗ kia. Còn có nhiều người không nhảy, ngồi một chỗ, thì từ tứ thiền là cao nhất mà vô tới ngũ thiền ngủ gục luôn. Thành ra coi như là Đức Phật biết rằng cái thời đại của chúng ta là cái thời đại nghĩa là nói thì nhiều, làm thì ít, đó, tu thiệt thì ít mà tu hú thì nhiều. Cho nên như vậy á, Đức Phật hôm nay nếu mà cái thời kỳ này mà để cho nó tu vậy đó thì tội nghiệp lắm, thế nào nó cũng bị rơi rớt, thế nào nó không có điểm tựa. Cho nên ngài mới giới thiệu một cảnh giới rằng cái chỗ mà các ngươi đang khổ này đáng bỏ, đáng sợ, hãy đi một cảnh giới nào đó nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, nó hạnh phúc hơn, nơi đó có nhiều trò chơi và có nhiều an ổn lắm. Thì ngài mới giới thiệu một cảnh giới cho chúng ta nương theo, đó là cảnh giới A Di Đà. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai các Phật tử biết cái điều gì nữa không? Khi Đức Phật nói về cảnh giới A-di-đà là nói với bà Vi Đề Hy. Bởi vì một cái người mẹ mà tới một cái lúc cảm thấy rằng trong cuộc đời này không còn gì đáng sống nữa trơn, rất là sợ hãi, rất là chán nản. Cho nên vì để đối trị với cái khổ đau cùng cực của con người không thể chịu nổi với thế gian đầy bất thiện, đầy oán thù và đầy oán trái này, cho nên bà chỉ muốn chết thôi. Thì lúc đó Đức Phật mới giới thiệu một cảnh khác, giới khác an lành và tu tập, đó là cảnh giới A-di-đà. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng tất cả các pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nhằm để đối trị. Cho nên nếu mà ai mà tham sắc, ham muốn dục lạc nhiều quá, đến xuất gia Đức Phật mới giới thiệu rằng ông còn ham sắc lắm phải không? Nói dạ phải, người xưa họ tốt lắm, hẹn mình ham sắc hỏi là nó liền. Chứ còn bây giờ mình nó hỏi có ham sắc không? Không. Trời ơi, bây giờ lạnh tanh rồi, nguội lạnh rồi. Nói vậy mà ở ngoài thì nguội giống như dừa khô, ở ngoài thì khô mà trong thì béo. Đó. Cho nên mình bây giờ nó khác người xưa là vậy. Mỗi một vị tỳ kheo ngày xưa tới hỏi Đức Phật hỏi rằng hiện tại mình đang bị kẹt chỗ nào, vướng chỗ nào, tham sắc hả? Đức Phật giới thiệu vô thi lâm. Thi lâm là cái chỗ chôn người, cái chỗ bỏ người đó, đầy cả xác chết, đầy cả sự bất tịnh trong đó. Kêu vô ông ngồi đó một ngày cho tới 30 ngày. Ông thấy người ta thay đổi thế nào, dòi tựa, ông thấy người ta đẹp thế nào, nó máu nó chảy rồi, ốc nó bể ra sao, nó chui ra 32 thể trượt. Khi nào mà ông thấy ông quán cho tới thanh tịnh, ông không còn ham muốn nữa, thì về đây, thì bắt đầu có thể chứng được đạo. Đó gọi là đối trị. Pháp bất tịnh gọi là đối trị. Còn nếu mà cái người mà kêu bằng là tham tiền, đếm tiền, làm tiệm vàng, vô tu thì Đức Phật nó được rồi. Ở đó ngày trước ông làm cái nghề nghĩa là đếm tiền, tính toán. Bây giờ nghĩa là chỉ trong một pháp môn, tức là quán số, tức quán hơi thở. 1, 2, 3, 4. Giống như người ngờ, nghĩa là người thợ. Thợ gì? Thợ rèn vậy, kéo ống thợ, ống thổi này, thổi lên, thổi xuống vậy đó. Thì cho đếm số tức. Cho nên có một anh chàng thợ rèn, khi anh đi tu á, ảnh thợ rèn không biết chuyện gì trơn á. Vậy mà anh vô tu chỉ có 3 tháng là chứng được A-la-hán à. Tại vì Đức Phật đã chỉ cho ảnh cái pháp gì? Pháp quán hơi thở. Giống như là ông kéo lò rèn, ông kéo lên thì nước gió nó hút vô, đẩy xuống á, thì nó thổi vô, lửa vùng ra, thì ông cứ theo dở cái lỗ mũi này kéo vô, thở ra. Nhưng mà phải nhiếp niệm, phải giữ cái niệm giống như con mèo rình chuột vậy. Suốt 3 tháng là đạt được cảnh tịnh giới, gọi là pháp đối trị. Vậy thì Đức Phật A Di Đà đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hướng dẫn giới thiệu là một cảnh giới đối trị với cái tâm sợ hãi, khổ đau, chán nản cõi trần gian này của bà Vi Đề Hy và của chúng ta ngày nay. Cho nên A Di Đà Tây Phương là một cảnh giới có thật, dành cho những người nào thật sự chán nản trần gian. Ở đây có ai chán nản trần gian chưa? Có ai muốn thật sự là cái bằng hết sức không còn đường thoát nữa? Giống như những người mà nổi tiếng ở Hàn Quốc, hoặc tại sao tôi hỏi rằng bây giờ một năm người ta tự tử 1.500.000 người tự tử mỗi năm, giới trẻ trong cái xã hội ngày nay. Tại sao tự tử? Tại vì người ta không còn chỗ lựa chọn nữa, không còn thiết tha cuộc sống nữa, không còn ham muốn cái gì nữa, chỉ còn muốn chết không mà thôi. Nếu mà mình gặp được những người đó thì cái cơ hội giới thiệu về cảnh giới A-di-đà nhanh hơn là những người chúng ta. Tại vì sao vậy? Tại mình chưa có chán. Hỏi tại sao chưa chán? Chưa chán là chỉ còn chán, chan chứa. Hỏi chưa chán, cứ vậy. Nói là các ké mẹ kỳ nhông, ông kỳ đà và cha cất các ké, cứ nói giáp dòng vậy, cho nên không có ra khỏi được. Mình chưa có chán của ta bà này. Tại vì nếu nói chán của ta bà này á, là khi mà mình nghe mình đi khám, người ta nói mình bây giờ bệnh này là có thể sống không lâu. Trời, mừng quá, vậy là sắp về tịnh độ rồi, sướng quá. Nhưng mà vừa nghe xong cái xỉu, hết hơi, mất máu, đi về tự nhiên xuống tinh thần, không muốn làm ăn gì hết trơn, vì khổ đau quá rồi. Tại sao mà người ta không bị mà lại về tôi? Ung thư à, không tìm ai thì tìm tôi. Như vậy có nghĩa là mình muốn có ung thư này tìm người khác, làm ơn đừng có tìm mình. Có nghĩa là mình muốn hạnh phúc mà sẵn sàng đẩy khổ đau này cho người khác. Đó, cái tâm mình nó còn ham sống vậy. ham sống và sợ chết là không có cơ hội về tịnh độ. Không có cơ hội về tịnh độ. À, vì tịnh độ là chỗ an lành, không còn ham muốn nữa. Không còn ham muốn nữa. Chỗ đó phải thật sự thanh tịnh. Cho nên cái chỗ đối trị này chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất là tế nhị, biết rằng tâm của chúng sanh ngày nay rất là ham muốn hạnh phúc, rất là ham muốn thỏa mãn. Cho nên Ngài mới giới thiệu những gì mà chúng sanh ngày nay nó được thay đổi, thay vì nó ham muốn những cái vật dục, nó ham muốn những cái chuyện phiền não, ham muốn những cái chuyện làm cho nó bị luân hồi, thì Đức Phật giới thiệu cho nó một con đường ham muốn những thiện pháp, ham muốn được thanh tịnh, ham muốn được tu hành. Cho nên mới giới thiệu một cái cảnh giới ham muốn khác. Nhưng đó không phải là con đường cuối cùng. Đó không phải là con đường cuối cùng. Đó là con đường của sự đối trị. Các vị nghe kịp không? Bây giờ chúng ta thấy ba cái yếu tố chính của pháp môn niệm Phật là tính, rồi gì nữa? Nguyện, rồi gì nữa? Là hạnh. Tính, hạnh, nguyện là tính sâu, nguyện thiết và hạnh, hành chuyên. Đó là ba cái. Nhưng mà thật ra bây giờ phải đổi cho chính xác lại, phải là cái bằng nguyện thiết, tính sâu và hạnh chuyên. Cho nên trước khi một cái hành giả muốn đi về cõi tịnh độ, phải thật sự là chán cõi ta bà, nguyện về cõi Phật rất là thiết tha. Cho nên bây giờ về tịnh độ được gọi là cõi gì? Cõi Phật. Cõi Phật, đất Phật. Các vị biết cõi Phật, đất Phật là ở đâu không? Là cõi tâm. Bởi vì tâm mình có Phật. Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm tưởng Phật thì lòng thành có Phật. Cho nên đất Phật tức là đất Phật, đất tâm. Tâm địa của người nào thiện lương thì đó là đất Phật. Tâm người nào thanh tịnh đó là tịnh độ. Thì bây giờ chúng ta chỉ nói hai điều. Có nhiều người cứ tưởng là phải đi về đất Phật, hành hương đất Phật. Bây giờ Ấn Độ, trời ơi, Ấn Độ bây giờ nó sợ. Nhất là cái nạn hãm hiếp Ấn Độ là tệ hại nhất là cái chuyện đó. Các vị thấy xe lửa của Ấn Độ là hở ơi luôn, khỏi chê luôn. Lên một cái xe lửa Ấn Độ là cái bằng tổng hợp tất cả mùi vị trên xe lửa Ấn Độ. Chờ đợi, mỏi mệt, nóng bức, dơ bẩn và rất là gì? Rất là trì trệ. Đó là đất nước Ấn Độ. Từ 2600 năm trước cho đến bây giờ chẳng thấy gì đổi thay hết. Ấn Độ là như vậy. Nhưng mà Ấn Độ rất là đặc biệt, vì nó là một cái nôi của triết học, và nó nôi của một cái sự tự nhiên, và nó là một cái nôi của tất cả phát triển các nền triết học. Và vì chỗ đó người ta cũng có những cái triết học rất đặc biệt. Giống như là cái anh chàng nghèo, anh chàng Ricca, tức là anh chàng mà anh chạy xe xích lô, xe đạp, các gì biết không? Anh làm biến đến mức độ là mỗi ngày anh chỉ cần chạy có 10 ruby thôi. 10 ruby bằng mình có 15-20 sen thôi. Anh chạy đúng 10 ruby tới 20 ruby rồi anh nằm ngủ, mình tới mình kêu Ricca Cholo, tức là đi. Anh nói đủ rồi, không thèm nữa, không đạp nữa. Ta đủ 10 ruby, 20 ruby ta ăn một ngày rồi, mất gì ta đạp nữa. Không thèm đạp. À, các vị thấy mình làm được không? Của mình thì nghĩa là cái bằng ở tới nhà lầu, ở tới xe hơi, ở tất cả đầy đủ. Nhưng mà nghe ai nói rằng kiếm tiền, mở mắt sáng trưng liền, mở cửa xe chạy theo đường tiền liền. Nhưng mà người Ấn Độ nó không cần gì. Nếu chúng ta thấy rằng đi sinh là một cái gì đó xấu hổ, đi sinh là cái người nghèo tội nghiệp, nhưng mà Ấn Độ nó có những cái làng cái ăn xin, cả dòng họ ăn xin, ba đời ăn xin. Vì nó quan niệm sao? Nó quan niệm rằng cái nhân, cái quả, cái nghiệp nó dễ làm ăn xin. Cho nên vì vậy nó không có khổ đau trong cái vai trò ăn xin. À, cứ 4-5 giờ sáng mình đang ở này, mình mới tập thể dục thấy đứng đầy nước rồi. Trời ơi, làm gì còn sớm hơn nhân viên nhà nước. Nhân viên nhà nước tới 10 giờ mới mở cửa. Không, trường học tới 8 giờ, 9 giờ mở cửa. Nhưng mà những người ăn xin đó, 4 giờ rồi nó đứng trước chùa đợi xin. Tại sao vậy? Nghiệp của nó là như vậy. Nó suy nghĩ như vậy. Cho nên các vị thấy không, nó có những cái đặc biệt vậy. Do chỗ đó mà Đức Phật Thích Ca mới xuất hiện ở cái cảnh giới vậy. Cảnh giới mà những chỗ khác không thể tu tập được. Bởi vì cảnh giới, nếu mà cảnh giới của Tây Phương này nó sướng quá đi, nó hưởng thụ quá đi, nó ăn bơ sữa đi, thì nó đâu có khổ mà nó tu. Nó đâu có chịu tu. Cho nên các vị thấy không, qua bên này mà kêu mà mấy người đi xuất gia trong chùa khó kiếm ghê lắm. Ở mấy đứa nhỏ nuôi các ca cụm lớn lên những 18-20 tuổi rồi là thôi, nó hết muốn ở trong chùa rồi. Tại vì sao vậy? cái đầy đủ tiện nghi và sức hấp dẫn ở thế gian nó hơn nhiều ở trong chùa. Cho nên vì vậy nó không có chịu tu. Bây giờ chúng ta trở lại cái tính, cái nguyện, cái hạnh. Nhưng mà thật ra cái nguyện, sư phụ muốn nói cái nguyện thiết là nó quan trọng. Là vì sao? Là vì chúng ta có một cái tâm nguyện, chúng ta có quyết định và chúng ta có tha thiết từ bỏ thế giới mà chúng ta đang ở đây là khổ đau, thì chúng ta mới về tịnh độ được. Cũng giống như bây giờ ở Việt Nam, mà mấy người ngày xưa đó mà họ đi vượt biên các vị không, họ nhất quyết chết sống cũng đi. Biết được rằng tự có nhiều người chưa từng biết lỗi mà cũng dám nhào xuống tàu. Thế chưa? Không biết tiếng Anh tiếng Âu gì mà qua cái xứ người ta vậy cũng đi. Không phải là rõ ràng không? Rõ ràng là từ bỏ cái sự sống mà đi tìm cái chết, nhưng mà dám đi thì các vị đi được. Cho nên đi là lý chứ không được. Bắt đi 5 lần 10 lần hết đến nỗi cuối cùng rồi á, là cái bằng á, là mình gọi là cái bằng đi quá gian, đi xí đi cụi gì cũng nhào xuống tàu, rồi cuối cùng cũng đi được. Khi nào mình dám quyết định từ bỏ sự sống của mình để từ bỏ một đất nước, một chỗ ở, thì chúng ta có cơ hội ra nước ngoài. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên khi nào mà các vị thật sự chán nản, từ bỏ hết muốn sống cái thế giới của ta bà này nữa, thì các vị có cơ hội về tịnh độ. Còn mà chúng ta nghe nói trời ơi, tôi không biết lỗi mất gì đâu mà tôi đi xuống tàu cho chết, tội gì mà đi chết ở dưới tàu á, không đi, thì người đó sẽ không có muốn đi vượt biên. Nhưng mà nếu một người nó nói về tịnh độ á, về tịnh độ có nghĩa là cá kho tiêu, về tịnh độ có thịt heo nướng nước khói không, về tịnh độ có nghĩa là McDonald's không, mấy bà già về tịnh độ có trầu không, tịnh độ không có tất cả những thứ đó, về làm gì? Không về. Cho nên vì vậy có xin cũng không được có xin cũng không về được. Hai cái yếu tố đó cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta muốn đến một cảnh giới nào với thật sự là tha thiết quyết tâm, thì đó là nền tảng đầu tiên để chúng ta có thể thành công, phải không? Con đường đó là con đường của nguyện thiết. Rồi phải có tin tưởng, tính sâu, biết chắc rằng nơi đó là an lành, nơi đó là mình có thể nghĩa là sống nghĩa là một cuộc đời sống nó cao hơn ở đây, tốt hơn ở đây. Cũng giống như người kia mình ở Việt Nam vậy, mình biết rằng đi tàu mình có thể chết, có thể bị cướp biển, có thể mất luôn cả cuộc đời con gái đó. Nhưng mà nghĩ rằng ở thế giới này nó có những cái nghĩa là cái bằng hạnh phúc gấp trăm gấp ngàn lần và tự do gấp trăm gấp ngàn lần, cho nên quyết định đi. Và phải mình phải tin được rằng cái cảnh giới ta bà nó hoàn toàn thanh tịnh và nó hoàn toàn đưa đến con đường của hạnh phúc của nhân sinh, và mình muốn về đó. Tại vì sao vậy? Mình có đầy đủ cái thiện căn phước báo, cho nên mình có một cái tính sâu không thay đổi, thì cái đó là tính sâu. Và bây giờ đầu tiên khi mình có nguyện thiết thì sư phụ muốn giới thiệu hôm nay là một cái bài nữa là cái bằng nguyện, được gọi là nguyện về, thay vì đất Phật mình gọi là nguyện về cõi Phật. Cõi Phật, đất Phật cũng là một thứ thôi. Nguyện về cõi Phật. Thì đối với rượu ngày xưa, cái bài này là một cái bài nó hơi có tính tiêu cực, nhưng mà nó áp dụng cho cái từng lớp, cho những người Phật tử chúng ta bây giờ rất là đúng. Bởi vì chúng ta chỉ muốn cầu, chỉ muốn nguyện, nhưng mà không muốn thực hiện. Đó, cho nên sư phụ vẫn để bài này mà muốn để các Phật tử có dịp học rồi có đọc. Nó rất là hay. Bài tên là Nguyện về cõi Phật. Phải không? Tại sao mình nguyện về cõi Phật? Tại vì mình muốn được sanh được về cảnh giới của Ngài, và muốn sanh về cảnh giới A-di-đà. Thì chúng ta thấy cái bài nghĩa là Nguyện về cõi Phật phát nguyện này: con xin lại đấng đại hùng, đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên. Tức là tất cả các đức Phật đã giải thoát, đại hùng là đức Phật đó, giải thoát khỏi cái vòng trần duyên của cuộc đời này. Cảnh đời con sống đảo điên, cảnh đời con sống đảo điên, đau thương lắm nỗi ưu phiền xiết bao, áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Áo trần là gì các vị biết không? Cái thân tứ đại của chúng ta nè, khi chúng ta sinh ra cuộc đời này là chúng ta có một mang một cái thân hình hài máu thịt này, được gọi là tứ đại, đất nước lửa gió, gộp lại tất cả các phiền não và các sắc thọ tưởng hành thức tạo thành cái thân ngũ uẩn này, cho nên gọi là áo trần. Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Tức là khi chúng ta đã thọ thân, chúng ta đã sinh thân, chúng ta được sinh ra trong đời này, ngày nào chúng ta sẽ bỏ được cái thân này. À, cái câu nguyện là vậy đó. Áo trần con lỡ mặc vào. Hỏi tại sao là con phải lỡ mặc vào? Tại sao các vị biết không? Vì trong kinh Đức Phật nói rằng ái bất trọng thì bất sinh ta bà, hay gọi là nghiệp bất trọng thì bất sinh ta bà, niệm bất chuyên thì bất sinh tịnh độ. Nếu mà cái nghiệp, cái ái của mình không có nặng thì mình không có sinh ở cõi ta bà này. À, tại vì mình có nhiều cảnh giới để mình đi, từ cảnh giới chư thiên, từ cảnh giới của, nghĩa là vượt qua khỏi lục dục rồi, chúng ta còn có cõi gì, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà chúng ta phải sinh cảnh giới này bởi vì chúng ta có một cái tham ái, ham muốn. Hôm đó là trong cái phần bất tịnh quán sư phụ có nói đó, hai cái chủng tử mà để tạo cho chúng ta có thân này, tức là tinh cha và quyết mẹ là về phần vật chất, và còn cái thứ hai nữa gọi là cái bằng tư niệm thực hay là thức thực, tức là cái ham muốn về ái dục mà chúng ta sinh cõi này. Cho nên có một bài học mà chẳng ai dạy trơn mà người nào cũng biết, đó là bài học tình yêu chẳng ai dạy bao giờ. Không phải là những con thú mà kể cả người ta, cái chuyện đó khỏi dạy đi. Tới lúc nào đó rồi cái nó ôm đồ, nó cuốn đồ đi mất tiêu rồi. Công cha chưa trả, nghĩa mẹ chưa đền không biết, nhưng mà nó cuốn thì đâu mất tiêu rồi. Nó theo tiếng gọi gì? Tiếng gọi của tình yêu, cái đó không có dạy. Thì chính vì cái chủng tử của nó là bất tịnh, chủng tử của nó là tham ái, chủng tử của nó là ham muốn. Cho nên khi mà chúng ta vừa nhắm mắt lìa trần, các vị biết nhắm mắt lìa trần á, là cái thức, cái ham muốn của chúng ta là nó sẽ đi tìm, nó tìm cái chỗ nào mà gần nhất ham muốn nó tồn tại này, nó nương gá bào thai. Bởi vì người ta rất là sợ. Những vị, các vị biết là thậm chí có một thiền sư, có một người tu ở trong chùa mà tối đó nghĩa là ổng ngồi thiền rồi ổng nói rằng nghĩa là thấy có một vị ra đi, dặn là cái bằng đi xuống ta thác sinh, quyền ký rằng ta sát sinh vào nhà với nhà với hàng xóm đó, mà nghĩa là làm heo. Tức là các vị biết là vừa thác sinh ở đây, vừa tắt hơi thở ở đây là con heo của nhà hàng xóm sanh bốn con, mà cái bằng là có một con, bốn con trắng và có một con đen. Cho nên con heo mẹ nó thấy có con heo đen, nó nghĩa là nó ghét lắm, cho nên nó thấy vậy nó cắn chết con heo đen. Cho nên nghĩa là cái thần thức vị này đó là nghĩa là cái bằng tu mà cái bằng chỉ đi bước lạc một bước á là rơi vào cái chỗ con heo đen. Nhưng mà do có một cái công phu tu hành cho nên đã nói trước, đã chuẩn bị trước, cho nên vì vậy mà con heo mẹ nó cắn chết. Cho nên do đó nghĩa là cái thần thức từ con heo đen đó vừa chết là thác sanh tiếp tục đi nữa. Giống như mình ghé trạm vậy đó, mình ghé trạm mình biết là cái trạm nó nguy hiểm, cho nên vừa ghé xong rồi đó là phải rời khỏi cái xác đó liền. Cho nên nữa là vừa sinh ra làm bốn con heo trắng và một con heo đen, mà vừa bước vào con heo là con heo mẹ nó cắn con heo đen chết đi, cho nên thần thức xuất ra mới từ bỏ cái nhà đó được. Cũng giống như một vị trời, tức là thấy mình nữa là hết cái phước báo rồi, đi xuống cầu với Đức Phật cúng dường, cho nên do nó tăng phước báo, vừa hết phước báo từ cảnh giới trời tam thập tam thiên rơi xuống trần gian làm con gì, làm chui vào bụng con lừa. À, chuẩn bị sanh ra cái con lừa nó đau bụng, nó chuyển bụng, cho nên cột nó ở gì, cột nó ở trong cái lò gốm, giật dây đứt dây cái nó chạy, nó tán bể tùm lum hết cái lò gốm của ông này, ông làm cực mà giờ tán bể. Cho nên chúng ta thấy rằng chỉ một cái niệm thôi, chỉ một cái sự nghĩa là thay đổi vậy thôi, thì cái vị trời đế thích này á, là vừa được cái công đức cúng dường Phật cho nên thọ phước báo, vừa chui vô bụng con lừa một cái rồi là con lừa mẹ nó chạy tung bể hết cái người chủ, giận quá nó con lừa mất dịch rượt đánh chết, cho nên con lừa nó chạy sảy thai, tức là rơi vào trong bụng con lừa rồi, nhưng mà do công đức tu hành chỉ vì cúng dường và thành tâm cúng dường Đức Phật cho nên rơi ra khỏi bụng mẹ, lập tức giảng sanh chết liền, sinh lên lại cõi trời. Tích tắc như vậy đó, tích tắc thôi. Cho nên vì vậy đó là cái đầu tiên chúng ta nói trong này đó là áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con biết ngày nào cởi ra. Cũng như đứa trẻ lìa nhà lạc loài, càng bước thì càng xa xa, xa vời. Mấy đứa nhỏ mà đi lạc rời khỏi nhà biết hồi nào mà đi về, phải không? Rồi nói gì? Bơ vơ trong quãng đường đời, kìa là hang vắng nọ thời rừng hoang, rồi thập thò mảnh hổ ác lan. Trí con khủng khiếp kinh hoàng khóc la à, hồi mình còn nhỏ mỗi lần mà hẹn cái gì mà tối tối ngoài mà mình khóc hay này kia, mình la này kia, ta nói nhát ngoài là có ma ngoài. Bởi vì nghĩa là thập thò bóng quỷ hình ma, tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu. Mỗi lần mình còn nhỏ vậy mà mình nghĩa là tâm mình nó yếu đuối lắm. Mỗi lần nghĩa là mình thấy gì chập chờn, thấy cây lá rung mình ngay bịch bịch vậy, cái mình làm gì? Niệm Phật. Niệm Phật để gì? Để ổn định tâm thức. Niệm Phật để mình cầu có một tha lực, có một sức mạnh nào đó. Hồi sư phụ còn nhỏ vậy có nghĩa không? Mấy ông thầy ông lớn ông chơi ác, ông giao cho mình cái chùa mà toàn là mã không à. Tối lên tụng kinh niệm Phật mà cứ gõ mõ mà cứ nghe làm gì có ai, làm gì mới sao. Cứ vừa gõ mà dòm thấy ai đâu, dòm thấy ông Phật không à, dòm thấy phía sau có gì đâu. Rồi tụng kinh xong vừa tắt đèn một cái hả, đi te xuống gốc, mình đi xuống chừng nào á thì nghe sao nó bịch phía sau. Nó coi như là vì cái tâm của mình nó yếu đuối cho nó sợ lắm, sợ làm như là có một cái ai đó đi theo mình. Vô cửa, đóng vừa cửa cốc xong rồi gài chốt đàng hoàng ấy, chui vô mùng cái bắt đầu nghĩa là ngồi niệm Phật. Ngồi niệm Phật để chứ vậy, để nghĩa là an trú cái tâm, để giữ cái tâm cho nó an tịnh. Ngồi niệm một lát vừa ngủ gục rồi đã xuống ngủ luôn. Và khi mình có được một cái tâm thức niệm được một lần hai lần, tâm thức mình nó vững rồi đó, thì sau này cũng cái chùa đó lớn hơn một chút nữa, tối nào mà trời sáng trăng sư phụ cũng ra ngồi mã ngồi nói chuyện với ma à, hỏi con ma nào lên đây chơi nói chuyện chơi hết sợ. Tại vì lúc đó cái tâm mình nó rất là vững, lúc đó mình trưởng thành rồi, lúc đó mình không có gì để sợ nữa. Còn hồi trước mấy ông sư ổng đem ổng bỏ chùa cho mình vậy, lúc đó mình chưa có gì trơn á. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nghĩa là yếu thơ, bởi vì cái tâm của mình nó là gì, còn rất là nhỏ trẻ thơ mà ở trong chùa mà làm sao mà giao cho cái chùa dữ vậy, tối thui tối mò mình rất là sợ. Cho nên câu này diễn tả là thập thò ác mảnh hổ ác lan, trí con khủng khiếp kinh hoàng khóc la, rồi thập thò bóng quỷ hình ma, tâm con hồi hộp thiết tha nguyện cầu. Tức là chúng ta rất là yếu đuối, chúng ta mang cái thân này. Ngay cả bây giờ có nhiều người không phải con nít đâu, bây giờ người lớn già rồi có vợ con rồi chúng còn sợ ma. Có sợ ma không? Nhiều người sợ ma lắm, thậm chí có nhiều người chồng chết không dám ở nhà. Không biết đây có ai không? Rồi có nhiều người vợ chết rồi thôi bán nhà luôn, buồn quá. Cho nên vì vậy là tại sao vậy? Tại vì chính chúng ta nghĩa là dù già đi nữa mà cái tâm của chúng ta rất là yếu, rất là yếu. Chúng ta chưa có một cái sức mạnh của nội tâm, chúng ta chưa tìm thấy được cái an trú của tâm linh của mình. Cho nên nói rằng nghĩa là thập thò bóng quỷ hình ma thì trí con khủng khiếp kinh hoàng khóc la, nhưng mà nếu mà chập chờn bóng quỷ hình ma thì là gì? Tâm của con hồi hộp thiết tha nguyện cầu. Nhưng mà rừng đời càng bước vào sâu là càng rùng rợn lo âu phập phồng. Rồi các vị biết sao? Yếu thơ trước cảnh hải hùng, nhỏ nhen con thấy lạnh lùng thân côi. Bây giờ bắt đầu mình suy nghĩ nè. Đường về nhà đạo xa xôi, mà đường theo cuộc thế ôi thôi đoạn trường. Sinh ở ngoài đời các vị không? Thế gian ngoài đời này á, nói tới đi chùa, nói tới con đường đến đạo xa xôi lắm, ít ai chịu lắm. Cho nên có nhiều người bây giờ mà nói tới mà nghe mà cái bằng bệnh gần chết rồi mà nghe cốc thôi tôi sợ, đừng tụng kinh nghe sợ quá. Hoặc là có nhiều người là đưa một cuộn băng tụng kinh hoặc đưa văn giảng nó thôi, ta đang làm ăn, ta đang đi lên, tự nhiên đưa tụng kinh vô làm như là sắp đám ma rồi, không muốn tu, chưa chịu tu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta còn rất là nhiều hoài bão, nhiều ước mơ và nhiều ham muốn. Cho nên bây giờ nói rằng là khi mà chúng ta thấy rằng nhỏ nhen con thấy lạnh lùng thân côi, đường về nhà đạo xa xôi, đường theo cuộc thế ối thôi đoạn trường, sấn vào trong cõi bi thương, muôn ngàn nỗi khổ vấn vương bên mình, chung quanh đầy những khổ hình. Các vị biết không? Chung quanh đầy những khổ hình, chẳng hay con mắc tội tình chi đây. Cho nên nhiều khi mình khổ quá, tức là tất cả các Phật tử của gia đình có chuyện này chuyện kia khổ quá, ngồi tôi mắc tội gì vậy, không biết là kiếp trước tôi làm gì mà nghiệp tôi bây giờ phải trả gì nè. tôi bệnh vậy nè, rồi con tôi nó vậy, chồng tôi vậy, vợ tôi như vậy đó. Bây giờ mình ngồi mình đặt câu hỏi đó, hỏi rằng như vậy, tức là chẳng hay con mất tội tình chi đây, chán cho số kiếp đọa đầy, tủi cho thân phận, tủi cho cái thân phận mình lạc loài éo le, bàng hoàng giữa chốn rừng mê, biết ai dùm chỉ đường về cho con? Ai chỉ cho mình? Chưa có ai chỉ cho mình đâu. Nhưng mà nếu mà có ai giới thiệu chỉ cho mình rồi thì mình sẽ có chịu đi về không? Kêu mình tu mình có muốn tu không? Kêu mình làm thiện mình có muốn làm không? Đó là một vấn đề thứ hai. Hôm qua sư phụ có nói Đức Phật Di Đà ở trên, các vị thấy cái tượng này mà tất cả các tượng Đức Phật Di Đà đều ngứa, đều cúi xuống, đều nghiêng về, hướng về chúng ta. Nhưng mà vấn đề quan trọng là chúng ta có hướng về Đức Phật hay là không. Cũng giống như là mình thờ Phật, mình hỏi thờ đâu cho trúng, thờ chỗ nào cũng trúng hết trơn, bởi vì Phật lúc nào cũng nhìn về mình hết trơn. Nhưng mà mình có nhìn về Phật hay là không? Tại vì Đức Phật cứ chờ đợi, cứ đưa tay, cứ trông chờ đứa con lạc lõng về. Mà đứa con thì nó trốn, nó chơi trốn tìm, nó đi chơi và nó chạy xa đó, giống như chân cút bắt vậy đó. Bao giờ nó trở về không ai biết được. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, dục hướng gia hương dạng lý trình. Bởi vì chúng ta lang thang làm khách cơ bằng phong trần này, mà quê cha ngày lại muôn phần cách xa, tức là cuộc đời của chúng ta mỗi ngày nó cách xa thêm, không có gần. Cho nên cái điểm mà đặc biệt trong cái bài này, nó rất là tha thiết và nó rất là buồn, các vị thấy không? Những cái câu nói rất là buồn. Bởi vì chúng ta buồn thân phận của mình rồi, tủi cho thân phận lạc loài ẻo le, rồi bàng hoàng giữa chốn rừng mê, biết ai dùm chỉ đường về cho con? Ngây thơ. Ngây thơ tức là mình nói mình còn ngây thơ, mà không biết giờ còn ngây thơ không. Nếu mà mấy vị từ 60-70 tuổi chắc đâu còn ngây thơ nữa. Ngây thơ, ngây thơ cụ thôi. Ngây thơ trí nhớ đâu còn. Nhiều khi có nhiều người già là mình cũng muốn giả nai. Giả nai, các vị biết giả nai không? Giả nai tức là kêu bằng làm như mình hiền vậy lắm, em chả cái gì cũng chẳng biết hết trơn, chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì. Một nhà thơ nói vậy đó, chẳng biết chuyện gì trơn, chỉ biết yêu là chết cha rồi, chết hai hết cả cuộc đời rồi con ơi. Nó là vậy đó, nó không có biết chuyện gì trơn, chuyện gì cũng không biết trơn mà biết cái chuyện đó. Cái chuyện là cái bằng lớn như vậy mà mình nói là mình không biết, cho nên nó rất là ngây thơ. Chỗ này đó là cái bài này nói rất rõ ràng. Bởi vì chúng ta là gì? Ngây thơ trí nhớ đâu còn, lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh, đồng thời nhiều kẻ chung quanh rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi. Cái câu này là cái bằng 99% chúng ta đã và đang đi vào đó. Đồng thời nhiều kẻ chung quanh rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi. Cái nghiệp gì? Nghiệp chúng sanh luân hồi. Các vị biết là tất cả ai cũng biết được là cái bằng tu là cội phúc, tình là dây thun, là dây quán. Nhưng mà tất cả trong gia đình của mình, tất cả mọi người từ lớn lên hãy bắt đầu lớn lên là muốn tới cái chuyện gì? Phải tìm giới thiệu cho con, cho cháu, cho gì đó, lập gia thất kiếm gia đình, rồi nó kiếm vợ kiếm chồng cái trời. Nếu mà nó chưa có lập gia đình, tôi nhớ chết không nhắm mắt. Đồng thời nhiều kẻ chung quanh rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi, dây quan khi đã buộc rồi, tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì. Cái gì mà tên ghi, cái gì mà hồn gửi? Có nghĩa là khi mình vướng vào một cái mối tình, khi mình vướng vào một ai đó là hồn mình gửi. Cho nên ông mà nổi tiếng là ông Xuân Diệu, ông nói nghĩa là cái mà làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió yêu yêu. Trời ơi, mây nhẹ nhẹ gió yêu yêu mà sao nó chiếm được hồn mình vậy? Cái đó là cái gì vậy? Cái đó ông nói là tình yêu, là vì nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng nắng và bằng mây, là toàn là không có thiệt không à, là ảo ảnh, nhưng mà nó chiếm hồn của mình. Cho nên trong này là nói khác, nói rằng đó là tên thì ghi, ghi gì? Đăng ký kết, kết hồn đó, ký vô, bắt đầu hai bên ký vô cái tờ hôn thú đó rồi, rồi khi vô rồi rồi cứ không biết hồi nào đợi đăng ký được lý, ly hôn. Cho nên cái chỗ này mới nói rằng là khi đã ký vào cái bản đó gọi là bản án trăm năm hạnh phúc, cũng có nghĩa là trăm năm gì, trăm năm tù đày. Chỗ này, chỗ này là cái chỗ mà rất là khó hiểu, khó hiểu đến mức độ mà những nhà triết học họ phân tích không ra. Vì vậy họ mới nói rằng là khi mà tên ghi hầu gửi thì thôi còn gì, giấc mơ nhiều kiếp ly bì, càng quanh lặng mãi càng si mê hoài. Bắt đầu bước vào đó rồi là coi như là phải lăn lộn, phải si mê hoài, mãn lo xây cất mộng đài ở nơi quyển cảnh. Mình đang ở đây gọi là ở nơi quyển cảnh giặc dài thời gian. Các vị biết là cho dù chúng ta có từ bỏ, có trốn một cái thế giới được gọi là khổ đau, hay là một quê hương nghèo khổ, chúng ta qua chọn một đất nước Úc hay nước Mỹ, nước gì đi nữa, thì đất nước này cũng là đất nước tạm mà thôi. Ngày đầu tiên mình tới, mình ráng ở giấy tờ để trời ơi tốn bao nhiêu tiền, lo đủ thứ để được một cái giấy được gọi là permanent. Permanent là thường trú. Rồi để sao permanent rồi được vô quốc tịch, làm nghĩa là cái bằng Aussie, được công dân Úc, mặc dù chẳng biết nói tiếng Úc gì hết, mặc dù nghĩa là lỗ mũi thì cũng không cao hơn được, mặc dù nghĩa là cũng còn ăn mắm bò hóc, cũng còn toàn là nước mắm được không à, nhưng mà nói tôi là Úc à, tôi là nghĩa là Aussie đàng hoàng, là dân Úc chính tông, nhưng mà không biết gì hết, không có gì thuộc về Úc hết trơn. Nhưng mà mình muốn tham gia, muốn trở thành công dân Úc, và mình nghĩ là mình đã được permanent, tức là đã được thường trú nhân. Nhưng chúng ta quên rằng thế giới này là impermanent, là vô thường, không ai thường trú cả. Kể cả thủ tướng, kể cả người mà gốc ở đây, dân ở đây, sinh trưởng ở đây, xứ sở phương Tây hay là ở Mỹ, không có một người nào gọi là thường trú trên thế gian này hết. Vì sao? Vì thế gian là impermanent, là vô thường. Đơn giản vậy thôi. Cho nên vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng kể cả những người tổng thống, những người rất là nổi tiếng, những người nghĩa là cái bằng đẹp, nghĩa là cả một thời, rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Cho nên nghĩa là khi chúng ta nghĩa là đăng ký, chúng ta trở thành permanent, chúng ta mừng, chúng ta hạnh phúc lắm, tưởng rằng chỗ này mới là chỗ thường trú của tôi. Nhưng mà không, không ai thường trú thế gian này hết. Bởi vì ta bà là cõi tạm. Đất nước này hay là thế giới này, nó giống như là một cái khách sạn thôi. Chúng ta là khách lữ hành, dừng chân tạm rồi sẽ ra đi, không biết dừng bao lâu. Có nhiều người có tiền thì dừng hơi lâu lâu một chút, 80 năm thấy cũng khá rồi. Mấy người này cũng đại gia, cho nên bây giờ dòm lại trong này nhiều đại gia lắm. Tại vì hả, trên hàng 8 là thuộc về đại gia rồi, dám ở thế gian này mà trả tiền cho tới 80 năm đâu phải giỡn đâu. Nhưng mà duyên nó phải tự nhiên trả tiền, cũng phải cài chết đi mới trả được cái tiền của cái nợ cơm áo của cái đại gia của 80 năm này. Cho nên mình nghĩa là chỉ ở 80 năm, 90 năm trả lại khách sạn, dọn dẹp. Bắt đầu khi mà họ đẩy mình vô trong một chiếc xe, đưa mình lên một chiếc xe hoa, rồi là coi như là lau chùi sạch sẽ, dọn phòng, tân trang trở lại, người khác vô tiếp, mướn tiếp. Đây là thế gian. Trên ngày xưa có một sư làm một thơ, cũng một câu thơ rất hay. Đời có hai chuyến xe nghịch lộ, đời có hai chuyến xe nghịch lộ, mà người ta diễm phúc được xe hoa, tôi xe tan nghiền bánh với chiều tà, rồi chết lặng bên mồ không nhang khói. Nhưng mà thật ra đó là ổng lầm lẫn thôi. Hai chuyến xe hoa này rồi cũng chết như nhau, cũng chết như nhau. Nếu người ta là cái bằng tôi xe tan nghìn bánh với chiều tà, nếu mà người ta diễm phúc được xe hoa, nhưng ông cũng không biết được rằng sau lưng cái hậu trường của xe hoa đó là cái bằng là có những nụ cười hay là tiếng khóc. Nụ cười là tiếng khóc khô không lệ, người ta cười vì trần thế quá đau thương, hay là nụ cười vẫn nở trên môi tím chôn chặt nghìn thú mối hận sầu. Có rất là nhiều người đi xe hoa, có rất nhiều người về ở với một người khác coi là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta đọc lại một cái nhà thơ TTKH nói rằng gì? Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạc lẽo cảnh trùng tôi, mà từng thú chết giữ mãi trong tim bóng một người. Cái đó rõ ràng là dưới mộ rồi, đâu có còn đâu là hạnh phúc đâu.
không có gì đó là hạnh phúc cả. Cho nên khi mà một cái nhà thơ đó viết cái câu rằng là đời có hai chuyến xe nghịch lộ, mà người ta diễm phúc được xe qua, tôi thì xe tan nghiền bánh với chiều tà, rồi chết lặng bên mồ không nhang khói. Cả hai đều chết, xe qua cũng chết mà xe tan cũng chết. Xe qua cũng là có hoa, mà xe tan cũng là có hoa. Các vị nhớ là cái đám tang của Ôn Như Huệ biết bao nhiêu hoa, nguyên một cái xe hoa không à, cũng là một loại xe hoa. Cho nên sư phụ có làm một bài thơ cho ông đệ tử là ông đi rồi đó, là ông Thiện Phước đó. Có tựa đề là kiếp phù sinh. Ta đến rồi ta đi, hai chữ phù sinh sao nghe gần gũi quá, gặp nhau mới biết rằng không lạ, vòng luân hồi đâu phải mới hôm qua. Gặp mình thấy không thấy lạ, gặp các Phật tử người nào cũng quen, người nào cũng dễ thương, tại vì không có lạ, tại vì mình đã từng gặp nhau nhiều lần rồi, nhiều lần sinh tử rồi, chứ không phải bây giờ đâu. Nhưng mà đặc biệt khi mà ông từ giả, ông sắp sửa chết rồi, sư phụ làm tặng cho ông hai câu rằng là cũng là hai chữ trăm năm, mà người đi xây mộng thì tôi nằm bơ vơ. Nghĩa là người ta đi trăm năm là người ta kết hôn, người ta thành lập gia đình, người ta làm ăn. Còn ông trăm năm là gì? Một giấc trăm năm đã hết rồi, giấc mộng trăm năm đã chấm dứt rồi. Cho nên cũng là hai chữ trăm năm, chuyện trăm năm mà là chuyện của kết hôn, mà chuyện trăm năm là chuyện cuối cùng rồi, hậu sự rồi. Thì bây giờ ông nằm bơ vơ. Cho nên sư phụ mới nói ông là cười vang vỡ nát nghi ngờ, mây bay vô chủ thì gió chờ đợi ai. Rồi chúng ta làm gì? Ngao du hay là lang thang trên chốn tiền đài? Ta chưa từng đến thì về nơi đâu? Mình chưa có từng đến, mình là tạm trú mà. Ta chưa từng đến thì về nơi đâu? Yêu thương nào có sắc màu, cho xin hai tiếng kinh cầu như như. Chỉ có một chút yêu thương còn lại thôi, còn lại tất cả đều trả về cho gió bụi. Cho nên cái chỗ này khi chúng ta nguyện về cõi Phật, chúng ta thiết tha lắm. Mà rõ ràng là mình bày tỏ rất là thiết tha. Khi mà cái tâm của mình bày tỏ trong cái lời này rất là thiết tha. Các vị nghe cái thiết tha bày tỏ rõ ràng rằng nghĩa là chính bản thân của con bây giờ nè, tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì, giấc mơ nhiều kiếp ly bì, càng quánh lộn mãi còn si mê hoài, mãn lo xây cất mộng đài ở nơi quyển cảnh. Tức là đất Nam Úc này nè, Úc đại lợi là đất Nam Úc này nè, bao nhiêu nhà, bao nhiêu, 100 ngàn, 1 triệu, hồi nó mua có 50 ngàn, bây giờ lên tới 1 triệu trợ tiền không à, lên giá dữ lắm, khá lắm. Nhưng mà ở nơi quyển cảnh giặt dài thời gian, niên hoa mấy độ nở tàn. Niên hoa là gì các vị biết không? Niên hoa là gì? Niên hoa là tuổi của mình đó. Tuổi của mình đó. Nếu mà người ta hỏi một cách lịch sự hả, xin hỏi bao giờ, năm nay bao nhiêu niên kỷ, nói một cách cho người tuổi trẻ tôi là niên hoa. Niên hoa mấy độ nở tàn. Nở tàn là gì? Nó mới vừa nở nó tàn, bây giờ mới đầu năm, bây giờ nó cuối năm là bắt đầu nó tàn rồi đó, xuân hạ thu đông. Niên hoa mấy độ nở tàn, tức là tuổi mình nó cứ chồng chất lên hoài, nở rồi tàn, nở rồi tàn. Cho nên bây giờ, hồi xưa thì cũng xưng, hồi xưa thì cũng mạnh, hồi xưa thì cũng yêu, nhưng mà giờ thì yêu mà yếu xìu đó. Mấy bà già này đau giò, yếu giò yếu cẳng, không còn sức đâu nữa, ngồi bắt kiết già không nổi rồi, bán già cũng không nổi rồi, bây giờ là ngồi ghế mà cũng không nổi luôn. Thấy chưa? Cũng như là hồi xưa mấy người ra có đủ thứ chống hết gì, chống phá bao nhiêu Mỹ, bây giờ ta chống gậy là hết rồi, hết đường chống đó rồi. Chỗ này chúng ta mới thấy rằng cái câu này nó rất là hay. Khi mà niên hoa mấy độ nở tàn, chủ nhân khuất bóng trong màn vô minh. Nghĩa là cái tuổi của mình nó bị lên xuống tàn rụi, nhưng mà chủ nhân là ai? Là Phật tánh của mình, chủ nhân của mình. Trong thiền gọi là tìm chủ nhân ông, tức là tìm Phật tánh của mình. Khi nãy mà khi đêm mình nói rằng là cái bằng thắp sáng hiện hữu, tìm Đức Phật A Di Đà của tâm mình, thì cái câu này nói rằng chủ nhân khuất bóng, tức là vẫn có đó nhưng mà khuất bóng. Vì sao vậy? Một cái màn vô minh, một cái màn tâm tối, một cái màn ham mê nó che đậy, cho nên chủ nhân khuất bóng trong màn vô minh. Rồi của trần kiếp kiếp lụy hình. Cõi trần này mình đang sống này, nó kiếp kiếp lụy hình, tức là nó đè, nó che lấp cái thân thể của mình. Dây thương vấn vít lưới tình bủa dân. Trời ơi, ta nói nó dân ra giống như là thiên la địa võng vậy. Cho nên làm sao mà về tịnh độ? Làm sao bây giờ về tịnh độ? Bây giờ mình hỏi một câu nè: cõi trần kiếp kiếp lụy hình, dây thương thì vấn vít mà lưới tình bủa dân. Dây thương là gì? Bây giờ khi mà mình già rồi mà không còn nói là tình yêu nữa, mình nói thương thôi. Thương gì? Thương con, thương cháu, thương rể, thương nghĩa là cháu nội, cháu ngoại, thương thương ổng, thương bả, thương đủ thứ thương hết, kể cả thương thầy. Rồi có nhiều người nói tôi thương chùa dữ lắm. Thôi kệ, cho thương chùa luôn đi, cũng thương. Thương là đủ thứ thương hết. Cho nên nó là dây thương vấn vít lưới tình bủa dân. À, bây giờ anh chàng lưới tình này thì rất rối lắm. Xin được hỏi tình là cái chi? Nó rất là mỏng manh, nó rất là nhỏ nhắn, nhưng mà nó ràng buộc người ta không có thấy được. Nó là một cái mạng nhện vô hình, nó trùm khắp tất cả tam thiên, và nó trùm tất cả hiện hữu những người đang ngồi ở đây. Làm sao về tịnh độ bây giờ? Câu nói rất rõ ràng là cõi trầm kiếp kiếp lụy hình, dây thương vấn bích lưới tình bủa dân, áo quần vật chất trói trăng. Cho nên nghĩa là đi đâu cũng phải đầy đủ, cũng phải nghĩa là cái bằng nói một cái đi một cái là làm một vali 20 kg, trời cho ít dữ vậy. Hỏi nhiêu? 50 kg, 50 kg cũng không đủ, không bao giờ đủ con người của mình đâu. Áo quần vật chất trói trăng, cửa nhà thì nhốt phạt miếng ăn hành hà. Trời ơi, nói rất là thảm, nói rất là rõ ràng. Cửa nhà nó nhốt phạt mình không? Nhốt chứ, đi đâu đi phải về. Cho nên tù này là cái phần nó quản lý mình chặt chẽ ghê lắm. Cái phần không cần dây trói, không cần chìa khóa, nhưng mà nhớ nghe, đúng giờ phải về nha. Thấy không? Tới đây ngồi đây lát rồi cũng phải về nha. Rõ ràng vậy không? Về đâu? Về nhà của tôi chứ đâu. À, cửa nhà vật chất trói trăng. À, cửa nhà nhốt phạt, nhốt mình nữa. Có nhiều người nói rằng thôi tôi không muốn đi đâu nữa, ở đây 30 năm quen rồi. Nó nhốt quen rồi, nó nhốt nó nổi mà quen cái nhà nó luôn. Đi chỗ khác ngủ không được. À, cho nên là nó nhốt mình, nó nhốt tâm thức mình, nó nhốt ý niệm mình, nó nhốt con người của mình. Con người mình mất tự do đi đâu có được đâu. Bởi vì nghĩa là cái bằng cửa nhà nhốt phạt rồi miếng ăn hành hà. Đây cái vụ miếng ăn mới nói là ăn ngon, ăn dở, ăn được, ăn không, răng đau, răng giả, răng thiệt, răng đẹp gì. Nó hàng trăm thứ liên hệ tới vấn đề ăn. Ăn rồi tìm, rồi chọn, rồi cầu, rồi mong, rồi nghĩa là ăn sao mà cho vừa ý, ăn sao cho bổ, cho dưỡng nha. Nó loài ra hàng trăm thứ. Cho nên mới rằng cửa nhà nhốt phạt miếng ăn hành hà. Nhưng mà bắt đầu bước qua một giai đoạn khác, cái gì mái hết này tới kia, khổ đời ghê vậy đó. Cả một cái Minh Quang Nam Úc này mà hai cái máy nào cũng hết pin. Rồi cuối cùng còn mình sư phụ còn pin thôi. Giờ không cần máy được không? Ờ, nói gì cũng nghe phải không? Chà, nãy giờ nguyện về cõi Phật mới có nửa đường hết, hết battery rồi. Đó cho nên cái gì không? Không có đủ tư lương về tịnh độ là vậy đó. Tư lương về tịnh độ không đủ. Cho nên cái chỗ mà khi chúng ta nghĩ tới cái chỗ mà miếng ăn nó hành hà chúng ta rồi đó, thì chúng ta không phải đơn giản nó hành hà vậy thôi. Bắt đầu qua tới giai đoạn của sanh lão bệnh tử của thân mình nè. Bây giờ mình sẽ qua tới cái chỗ sanh lão bệnh tử ha. Khi mà chúng ta nhận thức được cửa nhà nó nhốt phạt mình thế nào, miếng ăn nó hành hà mình thế nào, thì bắt đầu cơn đau hấp hối rên la, hung thần ác quỷ cõi ma hành hình, mảnh thân khổ sống cam đành, lại thêm khổ chết giật giành chia phôi. Trời, bây giờ bắt đầu nghĩa là thằng chết nó đứng móc cái đồ cù ẹo đứng kế bên nè. Cho nên mình cứ sợ, mình cứ khổ. À, đưa thêm một cái cù móc nữa. Các vị biết là cái cù móc mà của thằng chết lúc nào nó cũng đeo này, nó đi ngược kế bên mình, nó đứng gần mình. Lúc mà mình bệnh mình yếu rồi là thấy nghĩa là giữa ta gọi là thập tử nhất sanh á, à, hoặc là giữa những người già những người bệnh á, không biết sống chết ngày nào. Thì cái câu nói đó như vậy, nhất là những người già bắt đầu từ 80 trở lên là mình biết rằng cửa giữa cái ngưỡng cử tử và sanh với mình nó rất là gần. Trật chân một cái rồi là coi như là thò cái móc câu giật liền đó. Bước một bước sai lầm là coi như là mình bỏ phế cả cuộc đời. Vì chỗ này mà chúng ta mới đọc mới thấy rằng khi nguyện về cổ Phật là mình phải nói lên hết tha thiết được rằng mình có thật sự thấy rằng cái gì cho mình sợ không, mình có sợ vậy chưa, hay mình vẫn còn ham cái nhà, vẫn chưa bao giờ từ bỏ được cái nhà, vẫn còn thích ăn mặc, vẫn còn thích đồ ăn, thì làm sao mà về tịnh độ được? Nói một cách rõ ràng là như vậy đó. Bây giờ các vị cứ nghe cái câu nghe là tha thiết như thế nào. Khi nào mình thấy nghe là cái áo quần đó nó phủ che mình, mình còn nói là thôi bây giờ vô chùa với lại muốn đi tu theo niệm Phật thôi, mặc áo màu lam được rồi. Thì như vậy cũng là bắt đầu mình dám bỏ được quần áo rồi, kiểu rồi, đủ thứ rồi, phải không? Ừ. Bây giờ chúng ta trở lại cái chỗ nghĩa là mà cái bệnh này nó bắt đầu nó khảo mình nè, khảo chúng ta. Hung thần ác quỷ cõi ma hoành hành, mạnh thân khổ sống cam đành, lại thêm khổ chết giật giành chia phui. Ừ. Lòng con lúng nhũng những ngậm ngùi. Bây giờ bắt đầu nói tới cái tâm trạng của mình. Lòng con lúng những ngậm ngùi, trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian. Tức là chính bản thân của chúng ta, không ai làm chúng ta, không ai đẩy chúng ta khỏi ở thế gian này hết, mà lòng con lúng những ngậm ngùi, trót đem linh tánh. Linh tánh tức là cái gì? Là tuệ giác của mình đó, là Phật tánh của mình đó, nhuộm mùi trần gian. Là gì? Là sắc, là thinh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, là sáu trần, là thập triền, là thập sử, kết thành hữu lậu chi nhân. Cho nên con đã đem cái linh tánh con nhuộm mùi trần gian, cho nên rất là ngậm ngùi, rất là khổ đau. Thân này đã lỡ vương mang, khổ này mới phải trăm ngàn tai ương. Não nề trước cảnh bi thương, lắm khi con muốn tìm đường thoát thân. Đó, bây giờ biết bao nhiêu người muốn về tịnh độ. Khổ quá rồi thầy ơi, khổ quá sư phụ ơi, khổ quá rồi Phật ơi, cho nên con muốn tìm đường thoát thân. Nhưng tha ngôi dính chặt lưới trần, dễ gì tháo gỡ một lần cho ra. Trời ơi, đâu phải dễ dàng vậy. Các vị cứ tưởng tượng coi, cỡ như mà cái bằng tề thiên mà bị nghĩa là trùm cái dòng kim cô, phải nằm ở dưới núi bao nhiêu 500 kiếp. Coi như là Quan Âm đè xuống ở dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm. Đâu phải dễ dàng gì mà ra rồi cũng đâu có ra khỏi được cái dòng kim cô này đâu. Giải thoát được khỏi Ngũ Hành Sơn cũng chưa hẳn là ra khỏi cái dòng kim cô. Cho nên chỗ này đó, chúng ta mới suy nghĩ lại cái câu này rất là tha thiết. Nghĩa là tha ngôi dính chặt lưới trần, dễ gì tháo gỡ một lần cho ra. Nghiệp duyên chẳng chịu buông tha, ha? Sức con yếu kém khó qua phép đời. Trời, cái phép đời nó ghê gớm lắm. Phép đời mà cái mà nãy vụ mới vô mở màn đó là ma chứng đó, là phép đời. Phép đời nó thần thông lắm, nó nghĩa là cái bằng thiên la địa võng, nó bủa vây, nghĩa là đường nào nó cũng không cho mình ra hết trơn. Và nhiều khi mình ra mình tưởng mình ra, nhưng mà thật ra là nó làm bộ, nó giả thôi. Mình cũng ra giả thôi, mình làm bộ giả nai thôi, chứ thiệt ra cũng giả tu thôi, chứ thiệt nó tu gì. Bởi vì thực chưa đủ thực chất thì tu đó đều là giả hết, không có đủ chân chánh đâu. Cho nên chỗ này nó sâu xa là vậy. Sâu xa tới cái chỗ nghĩa là cái chỗ mà nghiệp duyên chẳng chịu buông tha, sức con yếu kém khó qua phép đời, rất là khó qua rồi. Sức của mình á là nó yếu kém cả thân và cả tâm, cho nên rất là khó qua kiếp đời. Rồi bây giờ mới các vị mới nghe nè, biển trần kiếp khổ, biển trần kiếp khổ, hay được gọi là cái bằng biển đời biển khổ. Biển trần kiếp khổ chơi vơi, con đang trồi hụt đuối hơi vẫy vùng. Hầu như tất cả những người nào khổ, những người nào muốn về tịnh độ này cũng đều có cảm nhận đó. Tức là con đang trồi hợp lên xuống vậy nè, đuối hư dễ dùng. Như biển này mà thảy mình ra ngoài giữa mà làm sao bây giờ? Cho nên mình trồi hợp đuối hư dễ dùng, uống nước ọc vậy. Rồi bây giờ mình bắt đầu kiếm Phật, bắt đầu mới kiếm Phật. Sắp chết tới nơi rồi, có kêu Phật cũng đâu có cứu kịp đâu, không cứu kịp. Chúng ta phải hiểu được điều đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy được thân phận chúng ta, tức là cái bằng kiếp trầm biển khổ chơi vơi, con đang trồi hợp đuối hơi vẫy vùng, cuối sinh lại đấng đại hùng, đức ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên, từ bi vô lượng vô biên, cứu con thoát chống oan khiên đọa đày, cuối sinh đảnh lễ đức ngài, nam mô A Di Đà Phật. Giờ mình chỉ kêu cứu, nhưng mà thật sự chúng ta nguyện về cõi Phật, chúng ta kêu cứu, chúng ta kêu Đức Phật, kêu tên Ngài và mong ước là Ngài cứu. Nhưng mà cái bằng giữa biển trần kiếp khổ chơi vơi con đang, trời hồng đó hư vẻ vùng này, là mình chỉ còn tích tắc nữa là mình lên ra đường, lên đi, lên đường mà ra đi thôi, không còn cái cơ hội nữa. Tại vì cái quá trình, cả một quá trình để chuẩn bị, chúng ta không có tư lương, và chúng ta thực sự chưa chán cái cõi này. Chứ khi mà chán mà nãy giờ mà mình trình bày mà mình thật sự chán, chán cái chỗ nghĩa là cái bằng cửa nhà vật chất trói trăng, rồi cái bằng áo quần vật chất trói trăng, cửa nhà dốc hoặc miếng ăn hình hài, tất cả mọi thứ, rồi kể cả cái chỗ mà cái bằng những cái chỗ mà người ta cái bằng chung quanh mọi người nó xúi dục mình, rất nhiều người là xúi con đi vào, nghĩa là con đường, nghĩa là chỗ mà nghĩa là tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì, mình đã biết được vậy rồi. Thì bây giờ mình kêu, mình nằm mình kêu giữa biển vậy, mình la làng kêu Phật thì Phật cũng không cứu hết được. Tại vì sao vậy? Tại vì chính chúng ta, giống như hôm cái bài các Phật tử đọc rất là rõ ràng, rất là hay, trong kinh nghĩa là Di Giá kinh Niết Bàn, Đức Phật nói nghĩa là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cho nên cái hình ảnh mà các vị đốt đèn đó là các vị phải đốt được ngọn đèn của chính mình. Chứ không có ai dẫn mình đi, không có ai đưa mình về một cảnh giới. Không có ai dùng trực thăng dẫn mà móc mình từ ngoài dưới biển Nam Hải mà đưa mình vô lại trong cái biển, trong cái bờ của anh ở đây. Không ai làm được chuyện đó hết. Chúng ta không thần thoại về Đạo Phật, chúng ta không thần thoại về Đức Phật, nhưng mà chúng ta hiểu lời dạy của Đức Phật. Tại sao chúng ta khổ và tại sao chúng ta bị chìm đắm? Là vì gì? Là vì cái chỗ mà ái, cái gì? Cái chỗ mà dây thương quấn quýt lưới tình của dân. Rồi cái chỗ mà áo quần vật chất trói trăng, rồi cửa nhà dốc phạt đó, nó đã là một trong những cái hệ lụy của chúng ta. Chúng ta chưa từ bỏ được thì chúng ta không có cơ hội để có thể giải thoát. Cho nên mình chỉ nguyện thôi chứ chưa đủ sức để hành. Bây giờ phải hành thì phải làm cái gì? Chỉ cần mình đọc một cái câu kệ các vị nghe, tức là cái bằng ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trần trùng ba, tức là cái bằng ái hà, tức là cái bằng sông yêu, tức là sông thương yêu đó, cả ngàn thước. Thứ gì? Thước sống. Ái hà thiên xích lãng cả ngàn thước sống, khổ hải dạng trùng ba, tức là biển khổ này cái là sóng ba đào á, hàng dạng trùng vậy, chập chờn, thấy toàn là sóng bạc không? Bài nó rất là rõ ràng. Khổ hà ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Nhưng mà dục thoát luân hồi khổ, nếu muốn thoát khỏi cái chỗ mà ái hà và biển khổ này phải làm gì? Phải tạo cấp niệm Di Đà, tức là mau mau niệm Di Đà, tức là gì? Mau mau trở về đốt được cái ngọn đèn tâm đăng của mình, tức là tự tánh Di Đà, thì chúng ta mới có cơ hội. Hay sâu xa. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ đứng nhìn chỗ đó thôi, chúng ta chỉ stop chỗ đó, tức là chỉ cầu nguyện, chỉ cơ bằng giống như đứa nhỏ mà nó khóc mẹ ơi cứu con, cha ơi cứu con, mà đều nó phải ở nhà đâu, nó nhảy ra ngoài biển, nó lội ngoài chìm xuống, nó hụp lên hụp xuống rồi nó còn kêu cứu, ai mà cứu cho nổi. Các vị cứ nghĩ rằng Đức Phật Di Đà ngài phát nguyện vậy sức ngài bao nhiêu? Đâu phải nhiêu. Bây giờ 7 tỷ người trên cõi mà cõi thế gian này thôi là đã 7 tỷ người, chứ đừng nói gì tới mà nói chưa tới mà chúng sanh tới gì lục đạo luân hồi là bao nhiêu nữa. Làm sao mà để chúng ta nghĩ rằng cái năng lượng Đức Phật nào sẽ cứu chúng ta theo cái kiểu mê nhồ đó, tức là kiểu mà cái bằng automatic không được, bây giờ mình nó mê nhồ lượm từng người đó, trời ơi. Mà vẫn những vậy làm ngài Địa Tạng khổ lắm. Sư phụ có lần dạng Địa Tạng nói nếu mà kêu sư phụ mà cái bằng nguyện như ngài Địa Tạng không dám nguyện. Tại sao vậy? Ngài Địa Tạng nghĩa là nói rằng khi nào mà hết một chúng sanh, không còn một chúng sanh nào ở dưới địa ngục, tôi muốn nguyện thành Phật. Mà các vị biết chúng sanh hồi nào hết? Mới vừa nó thấy nó lội gần chết, nó dơ giấy lượm lên, mới tắm rửa để nhảy xuống lại. Lượm thằng này thằng khác nhảy, lượm thằng này thằng khác nhảy, nhảy tối ngày vậy thì trời ơi, làm Địa Tạng suốt đời không bao giờ thành Phật hết. Có bao giờ mình nói tới Địa Tạng thành Phật được đâu. Ông Đức là sao à, cứ hết người này chết người chết lên, ông Đức cũng đợi không, coi như là cái bằng. Mà các vị biết không, vừa lượm lên rồi, mới vừa cứu khổ, con lên con ngồi đây nghe, thò tay tới thằng này nhảy cái đùng. Đó, mình vậy đó. Mới vô chùa sám hối ăn năn, mới làm chuyện tốt này kia, ra ngoài cái chơi cái liền, lỗi lầm liền, vậy y vậy thôi. Mới vô biết tu, mới vô phát tâm cúng dường, mới vô thấy làm Phật tử hiền thiện, bước ra cái mà nghỉ tu 5 phút liền, chờ tới bến luôn. Vậy thì cái như là địa tạng lại cứu sao nổi. Tối ngày nó cứ làm vậy hoài mà làm sao sức đâu mà cứu cho nổi. Đây là yếu tố để chúng ta hiểu được rằng cái triết lý của đạo Phật là như vậy. Làm người xuất gia, làm người Bồ Tát phải có đại hạnh, đại nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng không phải là độ hết được, nhưng mà phải có phát đại nguyện vậy thì tâm chúng ta mới có cơ hội lớn mạnh. Rồi bây giờ đến khi nào mà chúng sanh nó còn đầy dẫy, nhưng mà ông nói tâm mệt, nó thành Phật rồi thôi, cũng chịu thôi. Cũng như Đức Phật A Di Đà, Ngài nói rằng trong 48 lời thệ nguyện, Ngài nói rằng khi Ngài thành Phật rồi, nếu mà cái thệ nguyện nào không thành, tôi không chịu thành Phật. Nhưng bây giờ ông thành mấy đời rồi. Tại sao vậy? Có nghĩa là trong triết lý cho chúng ta biết rằng tất cả các lời dạy của Đức Phật đều là phương tiện để chúng ta biết rằng chúng ta phải phát đúng đại bi tâm, phát đúng đại nguyện tâm thì chúng ta có thể thành tựu được. Cho nên từ cái chỗ mà chúng ta nghe nguyên cả một cái bài phát nguyện này, chúng ta mới thấy chúng ta buồn. Nguyện về cõi Phật, nhưng mà thật ra mình chỉ nguyện thôi. Khổ rồi con nguyện thôi, đói rồi kêu vậy thôi, nhưng mà xong rồi quên, xong rồi cũng muốn về. Cho nên bây giờ mà nói rằng không biết trừ mấy người già thôi, chứ còn mấy người trẻ thôi, bây giờ đừng ở đây nữa nghe. Một cái là về lại Việt Nam hay qua Phi Châu, chịu không? Không. Làm gì chuyện đó, đổ bao nhiêu tiếng, tốn bao nhiêu mồ nước mắt, tốn với cả sinh mạng đã qua được cảnh giới này, kêu về lại cái cõi chỗ đó, ai mà chịu về? Không về. Thậm chí đi làm thuê làm mướn khổ thấu trời, làm farm nhưng mà cũng phơi nắng kiếm tiền trốn trong farm, chứ không chịu về Trung Quốc. Tại sao vậy? Cho nên chúng ta cũng vậy. Bây giờ ở đây còn ai chờ đi đâu có được, còn cháu nội cháu ngoại cháu cố, rồi còn cha còn mẹ còn vợ còn chồng còn quê hương xứ sở, còn tiền còn bạc còn nhà còn cửa còn stock còn hụi chưa kịp hốt. Cho nên về tịnh độ không xong, tịnh độ không có hụi, không có hốt hụi nữa, không còn cơ hội để hốt hụi nữa. Cho nên vì vậy mình rất là buồn, không về được, chưa chán được thế gian này, không có cơ hội về tịnh độ. Ai thật sự, có nhiều người họ nghĩ rằng khi sư phụ nói, có nhiều người tưởng rằng sư phụ không tin về cái tịnh độ hoặc không có cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ là cõi có thật, các vị nhớ nha, cõi tịnh độ là cõi có thật tới 100% cho những người nào thực sự muốn tu và đạt được cảnh giới. Có nghĩa là mình phải vào cảnh giới nào thì mới có cảnh giới tịnh độ được đó. Cho nên trong chân lý của tổ sư Minh Đăng Quang, Ngài nói rằng nếu người nào mà tu hành thọ, nghĩa là 250 giới, 348 giới tỳ kheo ni, hòa hợp thanh tịnh chúng và giữ giới được đầy đủ là tất cả là cõi tịnh độ. Lan can bảy báo là cam lồ, là vô lượng, là thiền định, là trí tuệ, có đầy đủ trong cõi tịnh độ đó. Cho nên những người xuất gia đều ở trong tịnh độ. Khi nào mà các vị đã đạt được một cảnh giới thanh tịnh, đã được nghĩa là an ổn, được tự tại, là tịnh độ xuất hiện ngay. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả đều do tâm của chúng ta. Tâm tưởng sự thành, tâm tưởng Phật đã làm thành, có Phật rồi. Cho nên khi nào mà tâm thật sự các vị thanh tịnh, thật sự muốn, khi mà cái tâm của mình đã thanh tịnh rồi, mình muốn cái nào là biến thành tịnh, là thanh tịnh đó. Khi mà tâm của các vị đã thanh tịnh rồi, các vị nhìn thế giới này chỗ nào cũng thanh tịnh hết. Khi tâm của mình còn ô nhiễm, chỗ nào mình cũng thấy ô nhiễm. Cho nên câu chuyện mà các vị nhớ câu chuyện cái thằng mất búa không? Một thằng nhỏ đi qua chơi một cái nhà ông lão hàng xóm, rất là thân ông lão, rất là thương, thằng hiền là dễ thương, tốt đẹp. Hôm bữa nọ nó qua nó chơi, sáng nó về kiếm cái búa không ra, mất cái búa. Rồi là bắt đầu nghĩ là thằng nhỏ rồi có búa không. Bữa hôm sau nó vừa qua lân lan, nó hỏi thăm bác khỏe không, nói mày, tao biết mày quá rồi. Cái mặt mày là toàn là thấy chỗ nào cũng có lấy một đoạn búa rồi. Chỗ nào nó cũng hiện cái tướng ăn trộm búa rồi. Cho đến 3-4 ngày sau, ổng đổ hết bồ lúa ra, ổng có đi phơi thì thấy dưới đáy cái bồ lúa ổng là cái búa nằm dưới. Thành ra không phải cái búa mất mà cái búa nó rớt ở dưới bồ lúa, mình đổ lúa lên, bây giờ mình hốt lúa ra mình thấy cái búa. Rồi cái chiều hôm sau thằng nhỏ nó qua nó thăm chơi, bác khỏe không? Nó trời, cái thằng này nó đẹp, nó dễ thương, không thấy cái búa nữa, không thấy nó ăn trộm búa đâu nữa trơn. Cũng thằng nhỏ đó mà nhìn nó khác nhau đi. Tại sao vậy? Tâm mình thay đổi thì cảnh thay đổi, người thay đổi. Cho nên để kết thúc lại, trong cái ngày Vía Di Đà, mỗi một hành giả, một Phật tử trên Sydney cũng vậy, ở đây cũng vậy, nơi nào cũng vậy, mà trong khóa tu bây giờ cũng sẽ chủ trương đốt đèn, đốt hoa đăng. Mà các vị biết cái đèn nó rất là quan trọng, chứ đèn, đốt đèn truyền đăng đó, nó mang tính truyền đăng trục diệm, tức là làm thế nào để tiếp nối dòng tuệ giác, đừng cho nó chấm dứt. Bởi vì nếu dòng tuệ giác chấm dứt thì cuộc đời này sẽ tối tăm và con người khổ đau nhiều lắm. Cho nên vì vậy mà mình có cái lễ đốt đèn, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, các vị nhớ câu chuyện thiền truyện của Nhật Bản mà sư phụ đã có lần kể không? Tức là một người mù đến thăm một người sáng mắt. Đến chiều đến trời sẫm sẫm, cho nên người sáng mắt tức là người chủ nhà mới đưa cho anh này một cái đèn để anh ta đi đường đi về. Anh mù này rất là giận, quay qua nói với người chủ nhà: bộ anh chê tôi, chửi tôi hay là coi thường tôi sao? Tôi mù từ nhỏ tới lớn, làm sao mà đưa cái đèn làm gì? Cái đèn với kẻ sáng mắt, còn cái mù, tôi mù mình còn đưa tôi cái đèn nữa. Thì cái anh chủ nhà mới dỗ ra: anh xin lỗi, xin lỗi anh, tôi không có nói thành anh hiểu lầm. Tôi đưa cái đèn này không phải để anh đi, mà tôi đưa cái đèn này anh cầm cái đèn này anh đi ra ngoài, người ta thấy anh có cái đèn người ta không có đụng anh. Nghe xong nó thì ra đây là một ý tố vậy này, đúng có lý. Mình cầm cái đèn người ta thấy người ta không đụng mình, chứ không mình tối thui trời ngoài tối thì mình cũng như bao đêm 30 làm sao không đụng người ta. Cho nên anh dõng dạc nắm cái đèn đi, đi được có 10 bước 20 bước rồi ai nó đụng một cái râm hết hồn, hãy giận quá nó. Anh mù chửi người kia: bộ ông đuôi hả? Tôi mù mà ông đuôi hả? Nắm cái đèn giơ lên, cái đèn này, cái đèn người ta dày đây nè, mà ông còn đụng tôi một cái là giống như trời giáng vậy. Ông kia ông xích xa xong: xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi anh. Nhưng mà ông quay đi cũng nói một câu người này nghe rõ ràng: tội nghiệp thì sao, cái đèn của anh nó tắt tự bao giờ? Tội nghiệp thì sao, cái đèn của anh nó tắt tự bao giờ rồi? Cầm cái đèn dơ lên nhưng mà cái đèn của mình nó tắt tự bao giờ rồi? Cho nên hành giả, những người Phật tử chúng ta cũng vậy, tội nghiệp lắm. Chúng ta cũng như những người mù đi trong đêm tối. Chúng ta có được một chiếc áo giới, chúng ta có được một bài kinh, chúng ta quy y, chúng ta làm Phật tử, chúng ta làm người tốt, chúng ta bố thí, chúng ta nghĩ rằng tôi có một cái đèn nè, tôi đã hiểu đạo nè, tôi sáng suốt lắm nè, tôi là Phật tử thường thành nè, cúng nhiều lắm nè. Các vị bước ra ngoài đường nó đụng râm 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 vậy. Sóng gió cuộc đời nó đụng. Mình giận quá nó: tôi tu vậy mà sao còn khảo tôi nữa vậy? Tôi tu vậy mà sao còn bị vậy? Tôi ăn chay rồi mà sao còn bị vậy? Cả làng ai cũng biết tôi ăn chay mà tại sao tôi còn khổ vậy? Tội nghiệp thì thôi, cái đèn mình mà tắt tự bao giờ? Tất cả những cái đèn người ta trao cho mình, người ta đốt cho mình, đó là đèn danh, đèn tướng, đèn hình thức thôi. Còn cái đèn của chính mình nè, cái ngọn đèn tâm linh của mình nè, mình có sáng được hay là không? Mình có trì giới, có thanh tịnh hay là không? Còn cái đèn, cái màu áo bên ngoài nó chỉ là gì? Là cái đèn người ta mồi mình thôi. Cho nên các vị thấy mấy bữa đốt đèn mà gặp gió là trời nó khởi tôi thui được, nó thổi tắt hết, nó thổi tắt hết, không có người nào mình. Nếu không thổi thì 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ đèn nào cũng hết, cũng phải tàn. Nhưng điều chúng ta cần là phải đốt được ngọn đèn tâm linh của chúng ta. Ngọn đèn mà Đức Phật nói trong kinh Di Giáo là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy tự mình làm hải đảo nương tựa chính mình, đừng tìm cầu ở một nơi nào khác ngoài các ngươi. Này những đệ tử rất thân yêu của ta, Phật rất là từ bi, rất là tha thiết, rất là cho bằng thương mình. Nói rõ ràng vậy: này các đệ tử, đừng nghe theo dục vọng mà quên lời ta dạy. Mọi sự vật ở đời không có gì là quý giá, thân thể rồi sẽ rã tan, chỉ có chân lý là bất di bất dịch, chỉ có đạo là bất di bất dịch. hãy tinh tấn lên để giải thoát. Hỡi này những người đệ tử rất thân yêu của ta, trước khi nhập niết bàn Đức Phật nói điều đó. Nếu Đức Phật nói như vậy thì mình thấy rằng nếu mình đừng có tin ai, đừng có nương tựa ai nữa. Về đâu giữa thế giới này khi chúng ta không tìm thấy, không mồi, không đốt được ngọn đèn của chúng ta. Chúng ta tưởng rằng khi chúng ta cầm được tất cả những cái màu áo, những cái cửa chùa, những bài kinh, những cái công chú hoặc là những sâu chuỗi vậy là ma nó sợ đi ra ngoài, nó đụng rầm rầm, nó giật, nó lấy hết sâu chuỗi còn không hay nữa. Để làm gì? Để trang trí thôi. Có nhiều người cứ hỏi rằng sao mà thấy mấy thầy đi đâu cũng có chầm sâu chuỗi, làm gì? Tại vì nếu ông để không, cái tay ông dư, thành ra phải cho ông cầm. Cho ông cầm nghĩa là ông trang nghiêm. Nếu ông không cầm thì ông tay ông dư, ông ngứa ngáy, ông cứ móc chỗ này móc chỗ kia. Cho nên làm ơn cho ông cầm sâu chuỗi để ông niệm Phật. Đơn giản vậy thôi. Cho nên nói là một pháp cụ, đó là đồ trang trí mà. Nhưng nếu chúng ta biết mượn cái giả này để chúng ta tìm được cái chân của chúng ta. Chúng ta mượn cái thân sanh tử này, cái thân bất tịnh này, cái thân nhỏ nhoi, cái thân yếu đuối, cái thân khổ hải này để tìm lại con đường chân thật của chúng ta, tìm về cái tự tánh Di Đà của chúng ta, thì lúc đó chúng ta hiểu lời Đức Phật Thích Ca dạy và lời thiết tha của Đức Phật lần cuối cùng trước khi Ngài từ giả cuộc đời này. Cho nên không có ai nói lời nào chân thật bằng cái lời được gọi là cái lời lâm tử trước khi chết. Và Đức Phật Thích Ca đã nói lời đó, tức được gọi là kinh Di Gia, lời dạy cuối cùng. Này các đệ tử, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa ở chính mình, đừng tìm cầu bất cứ ân nào khác. Nói như vậy thì Ngài biết là các vị biết là trong các vị đã có Di Đà tự tánh, cho nên các vị phải tìm trong này. Chứ tại sao phải đi tìm chỗ khác? Nếu đi tìm chỗ khác là mình đã không nghe lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Cái lời quyền ký, cái lời sau cùng, cái lời quan trọng vậy mình lại bỏ. Mình cứ tu gì, tu nghĩa là cái bằng tu danh, tu tướng, tu bên ngoài, tu hình thức, và tìm cầu khổ đau ăn mặc vật chất, để cho đến lúc nào mình nằm xuống rồi thì nghĩa là miếng ăn thì hành hà, rồi cơn đau hấp hối rên la, hung thần ác quỷ cõi ma hành hình, mảnh thân thì khổ sống đã cam đành rồi mà lại thêm khổ chết dực dành chia vui. Để rồi thốt lên một câu là lòng con lún những ngậm ngùi, mà trót đêm linh tánh nhuộm mùi trần gian. Thân này đã lỡ dư mang, khổ này mới khổ muôn đàn tai ương. Thấy thương không? Thấy cái bài nó thấy thương không? Thật sự là tiêu cực, mà thật sự là chính tâm trạng của chúng ta. Thật sự chúng ta chỉ muốn kêu, muốn cầu, muốn xin thôi. Nhưng mà chúng ta chưa chịu dấn thân, chưa chịu thực sự, và chưa thấy được rằng hãy đốt lên ngọn đèn của chính mình. Mình giống như anh mù thôi. Cho nên khi đưa ngọn đèn mừng quá, nói chuyện này là đủ rồi, tôi là đủ rồi, trời ta tu giữ, ta giữ giới gì còn đòi nữa. Hồi đó chưa biết cho người ta chay trường còn đòi gì nữa. Ai đòi mình đâu, ai đòi mình đâu. Vậy mà nói vậy, nó trời tôi tu giữ lắm đó, đó một đồng tôi không cho, bây giờ kêu gì tôi cho 50 đồng còn đòi gì nữa. Còn chê ít nữa sao. Mình nghĩ rằng 50 đồng mình nó lớn dữ lắm rồi đó, mình suy nghĩ vậy, mình không chưa có thấy gì. Cho nên như vậy mình bước ra trường đời, bước ra cuộc đời rồi, các vị sẽ bị gì? Phép đời nó ghê gớm lắm. Các vị bước ra là đụng râm râm râm. Cho nên khi đụng rồi biết rằng thay gì là cái phần mình chứng được đạo Bồ Đề, thì bắt đầu Bồ Đề gai nổ dậy. Trời ơi, nó sân si, nó đụng đủ thứ hết trơn, lũi hết bên này, lũi bên kia, móc bên này, móc bên nọ, đau khổ, phiền não. Cho nên cuối cùng thay gì cõi thanh tịnh thì biến thành cõi gì? Cõi bất tịnh. Tịnh độ biến thành ô nhiễm. Thôi bây giờ đồng hồ nó báo là chắc là gần hết giờ, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Dừng lại ở đây với một cái yếu tố và cái suy nghĩ là sư phụ muốn giới thiệu cho tất cả các hành giả hay các Phật tử, các đệ tử của Nam biết rằng chúng ta có một cái niềm tin rất là chân chánh, sâu xa lời của Đức Phật dạy. Tất cả những gì Đức Phật nói trong kinh là lời nói không bao giờ hư vọng. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có thực hành, có thực tập, có tu tập đúng để đạt được cái Đức Phật nói hay là không. Cũng giống như sư phụ nói là lúc nào Đức Phật cũng nghiêng về chúng ta, lúc nào Đức Phật cũng hướng về chúng ta, nhưng chúng ta có hướng về Phật hay là không. Nhưng mà rõ ràng là mình hướng về ma nhiều hơn, mình hướng về sắc tài danh vọng, mình hướng về là cái bằng tự ngã, hướng về là hơn thua tranh chấp, Còn mình đi vô chùa hoặc là mình tu là chỉ là xách cái đèn thôi, dơ lên cho cao nè, cái đèn này, cái đèn tôi sáng lắm nghe. Đừng ai đụng tới tôi nha. Tôi tu rồi đó, đừng ai đụng tới tôi. Có nhiều người nói rằng ta tu rồi đừng có đụng ta. Khi các vị đã có được ngọn đèn trong tâm, giống như một người sáng mắt, các vị cần cái đèn không? Không cần cái đèn nữa. Mình nhìn thấy hết rồi, cái gì đến là mình tránh rồi, không còn mê nữa, thì tự nhiên mình sáng thôi, phải không? Và làm sao để mà mình sáng? Chúng tôi sẽ kết luận một cái câu rất là rõ ràng. Nước gợn lòng thì bóng trăng thấp thoáng. Cho nên các vị thấy không? Mình ra cái bờ hồ như mặt nước hồ thu nó bằng vậy, mình thấy trăng đẹp lắm, trăng trong veo vậy. Nước gợn lòng thì bóng trăng thì thấp thoáng. Khi nào mà có gió thì nó sẽ, nhưng mà trăng lu mờ vì án bóng mây. Nếu mà trên trời có mây bay ngang qua thì không thấy trăng đâu nữa. Nước gợn lòng thì bóng trăng thấp thoáng, trăng lu mờ thì vì án bóng mây. Làm cho nước đứng mây tan, tự nhiên sáng xuống quyền quang nhiệm màu. Làm thế nào để cho nước đứng, tức là cái nước ái hà, nước tham, nước yêu, nước khổ hận, nước dây, nghĩa là dây tơ ràng buộc mình đó, tất cả những gì mà ràng buộc trong lòng của mình tất cả không còn nữa, tức là làm cho nước đứng không còn chảy nữa. Mây tức là những cái mây mờ, những cái che đậy, những cái kiến chấp, những cái tham chấp thủ của chúng ta, làm cho nước đứng mây tan, tự nhiên sáng suốt quyền quang diệm màu. Là tự nhiên trong lòng của mình nó sáng suốt thanh tịnh, thì nó mở ra một cánh cửa rực rỡ. Đó là cảnh giới A Di Đà, đó là thượng phẩm thượng sanh. Chỉ có chừng đó thôi. Cho nên các Phật tử muốn cái đó không? Nếu muốn thì không có gì, làm ơn dừng lại, cắt bớt. Ai mà chưa có bị đi vào con đường, tức là ai mà chưa có bị gọi là cái bằng chung quanh đầy những khổ hình, hay là ai chung quanh nghĩa là những người chung quanh rủ ren, rất là người rủ ren mình, xúi dụng mình không đi, xúi không thèm đi. Người nào mà không thèm đi thì người đó được tự tại vậy thôi. Còn nếu mà mình tự tại thì mình làm gì? Tức là chỗ mà cái bằng tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì, thì sẽ bước vào con đường tiếp là giấc mơ nhiều kiếp ly bì, càng quanh lộn mới còn si mê hoài. Trong khi mãn lo xây cấp mộng đài, hãy có vấn đề của gia đình, của vợ con chồng, rồi gia đình nhà cửa, rồi cứ vậy chắc chồng chắc chồng hoài, cuối cùng tuổi già rồi đến lúc mà cái bằng nằm đó là cái bằng ăn không được, rồi đó là đau này đau kia, thở ra hơi, rồi lấy hơi lên hơi xuống, rồi kêu niệm Phật A Di Đà cho con về tịnh độ. Lúc đó ta nói câu rất rõ ràng là cái bằng con đang trồi hụt đuối hơi vẫy vùng, là giữa cái sống và cái chết, giữa hơi thở và sự ra đi, mình đã trở thành cái người gọi là hấp hối rồi. Lúc đó mình kêu niệm Phật, rồi kêu tịnh độ, rồi kêu người ta cứu, kêu về, làm gì có cái chuyện đó nữa. Không bao giờ, không bao giờ, và không bao giờ. Các vị cứ nhớ cái gì đó. Con đường sẽ được thực hiện, con đường đạo Phật là con đường được thực hiện để mỗi hành giả tự người phải dấn thân vào, sẽ đạt được cảnh giới của A Di Đà, của thanh tịnh, của giải thoát. Nếu chúng ta chỉ chờ đợi, chúng ta chỉ nguyện cho con được về cõi Phật, xin cho con được về cõi Phật, thì chúng ta chỉ kêu hoài thôi. Nghĩa là cúi sinh lại đấng đại hùng đức ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên. Rõ ràng Đức Phật đã giải thoát rồi, nhưng mà từ bi vô lượng vô biên cứu con thoát chốn oan thiên đọa đày, con xin đảnh lễ đức ngài Phật ơi cứu con. Nam mô A Di Đà Phật. Đứng đó, đứng đó. Đảnh lễ ngài, đảnh lễ Phật. Xin được tán thán hồi hướng công đức cho tất cả các Phật tử lắng nghe chia sẻ. Vị nào mà có được cái lời nào mà muốn hiểu, muốn trân quý, thì mình có thể nghĩa là suy nghĩ lại. Đôi khi sư phụ nói nhiều cái mạnh lắm, tại vì mấy Phật tử mấy chục năm uống thuốc rồi, bây giờ thuốc nhỏ nhỏ nó lờ hết trơn, cho nên bây giờ phải xài tới nghĩa là trụ sinh mà loại cấp đó. Nhưng mà rồi cũng nhiều khi cũng tỉnh queo, uống sao nghe phê vậy đó. Nó nhiều khi sư phụ nói dữ quá mà rốt cuộc nghe cũng giống vậy à. Con có thể quay cái máy để thấy tất cả các hành giả cho bà con hả con. Thì trong lúc kết thúc con có thể quay từ từ vậy thôi, nắm kìm nó rồi con quay. Thì bây giờ thì các vị biết là đâu lâu lâu sư phụ mới có dịp mà về, gọi là về cái Nam Úc. Cho nên là gặp các Phật tử, có nhiều người gặp lần này không biết làm sao gặp được không. Cho nên thôi kệ, cứ cho đại thúc trụ sinh loại mạnh đi, sống chết kệ, ráng chịu rồi. Hy vọng rằng một chút trụ sinh và một chút thật lòng nào đó cũng nghĩa là chia sẻ, và để cho các vị không có bị nghĩa là giống như mình ăn bánh vẽ hoài, nó không có ngon. Cho nên các vị cũng phải biết được rằng chúng ta có những thuốc thật sự tốt, nhưng mà vì mình không dùng hoặc không chịu dùng mà thôi. Cũng như vậy thì cái buổi chia sẻ cái ý niệm về cái ngày vía Đức Phật A Di Đà và cái lời kêu cứu thiết tha của chúng sanh trong muôn kiếp ngàn đời cũng chừng đó. Nếu không có cải thiện, không có thay đổi thì chắc chắn cho dù Đức Phật có từ bi, nhưng mà Ngài lúc nào cũng hướng, lúc nào cũng chờ đợi và lúc nào cũng sẵn sàng để cứu độ chúng ta. Nhưng chúng ta có dấn thân không? Giống như lời Đức Phật nói: chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ, nguyện xin gì? Tự độ. Vì sao vậy? Ngoài tham lam sân giận ngập tràn, phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà là Phật. Đó là cái câu phát nguyện chân chánh nhất. Con phải tự độ. Con không độ được con, không ai độ được con. Con không đốt lên ngọn đèn con mù tối. Thì bây giờ người ta có đốt lên con bao nhiêu ngọn đèn rồi, con cũng sẽ mù tối, cũng sẽ khổ đau. Vì đó là gì? Là ngọn đèn bên ngoài, chứ không phải đèn ngọn đèn chân tâm của chúng ta. Cho nên mong rằng các Phật tử, các hành giả hãy đốt lên ngọn đèn của chính mình. Về ngồi, nhớ đốt ngọn đèn của mình là ngọn đèn tâm nha, chứ đừng có đốt trong nhà, nó cháy nhà. Rồi nói tại vì tại vì sư phụ suối dài cái mùa nắng mà lại đốt đèn ở trong nhà khổ đế vậy nha. Cho nên sư phụ không có suối các vị đốt đèn ha. Hãy đốt lên ngọn đèn tâm đăng của mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đừng thắp đuốc lên mà ngồi đó mà chơi. Xin chúc cho đại chúng một năm mới an lành, tinh tấn và thực sự đầy đủ tuệ giác để đi trên con đường của mình, và chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn phàm môn vô lượng, thệ nguyện hồng phần đạo vô thường, thề nguyện thành.